สกิรตาตะวันตังกาธาติปะหุรีวะมโนสัจจังกาลานิอจินตยุงอากาธรรมานะโสทานังโลวิญญาณกาลมุหะธรรมังเสวนาจะปาลานังบันดิอาลัยจะเสวนาจะโอจะจะปูจะนิยานังเอตังมังกาลมุหะธรรมังปฏิรูปดิสวาโสจะปุเพจะกัสสะปุญญาตาอาตสัมมาปณิทิเจตามังกาลมุหะธรรมังปะหุสัจจังจะทีสังจะนิยานโยจะสุเตคิโตสุปาสิตาจะยาวาจะเอกังมังกาลมุหะธรรมังมาตาปิสุวาทานังพุทธดารัสสะกังกะโหนะคุณะจะกัมมันตาเอตัมมังกาลมุหะธรรมังดานัยจะพรหมจริยาจะญาตกาลัยจะสังกะโหนะวาจาในกาลานิเอตกาลมุตตมังกาลปีวิรปีปาปามัจจปาลายะไคยังโมอาปมาดูจะกรรมเมตุเอกังมังกาลมุตตมังกาลปูจะปูจะปังโอจะสังตุติจะกตัยยุตัสกาลีนธรรมาสุวรรณังเอกังมังกาลมุตตมังคันติจะโสวะจัสสะตาสมณะนัยจะดัสสะนังกาลีนธรรมาเจเตมังกลมุตตมังตะโพจะกรรมจริยังจาริยสัจจานัตตะมังเอตาลกายจิกริยาจริยตังมังกลมุตตมังปวทุสโลกะกัมเมจิเตสังยาสนะกัมปติอโลกังวิรจังเขมังเอตังมังกลมุตตมังเอตาลิสานิกาตวานะกาปะปะมะกาจิกาสัพพะตะโสทิงกะชันติตังเตตังมังกลมุตตมังโอ้ยเหมอมตายใจต้องเดือตายกี่เพียงเป็นสาหัวเกิมยาคำโกดอกเกินหันสาเพกี่เดมเกินต่างก็มองมีใจยุงสังโทรังทาวางเยี่ยวเยี่ยวสังตัวกี่เพียงเต้นเลยปักเนื้อดันเลยใจต้องเดือต้องตายออบานคุณเป็นบานบานบานลายแก่ดังชื่อเทียงมายังลอยที่งี้เดียวอันโผล่ข้างทำเก่ามองเดยหมอกเดยสองทางลันเป็นง่ายดีมีบางวันนี้ใหญ่จุ่มกองเด็กอุปลันเข้าเกินเด็กโกมทีลายน้อยโดยยันใหญ่ยื้อไปสองนั่งบุยแก่อาตันดังบันทีเหียนนุ่มเยื่อมันโตเถิดมาปุ๊บมันก้าวเถื่อนเอาจูเสือเต็มท้องกองเดิมเชื่องนาลามเจิงยันเรื่องเธอทำลาปุ๊บมันก้าวเถื่อนนาบังเหี้ยเงียบย่อยแก้วพึ่งเลี้ยงทองตามน้อยยึงเลยจังจังมาปุ๊บมันก้าวเถื่อนฉันทำคำสมบัติภาคองสมบัติเงยเรื่องเทียงลาภูกันเก้าเทืองโภทิหันดุงฟ้าพยืมเป็นหางเวียนบวกลำลาภูพลันเก้าเถื่อนสาลีตำเหนี่ยวหางตือเจ๊คงใส่เสื้อติ้นกันจงเกียร์ฟ้าปลาภูพลันเก้าเถื่อนเกี้ยวกรุงจึงเกียมเยื่อจีตุ้มฟ้าดีเอิ้นตุ้มเถื่อนแง่จันฟ้าปลาภูพลันเก้าเถื่อนยันโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเหี้ยเกียมตาม้อมตีตายตามลุงฟ้าปลาภูพลันเก้าเถื่อนสองปามหันใดเดือบเลทันเดจึงโนวาเนี้ยสร้างลาภูพลันเก้าเถื่อนที่สุขจำเบียดเลยดังทั้งดังคมเศร้าเธอตายป่าโบเยี่ยมลาภูพลันเก้าเถื่อนยิ่งสะทันยื้อไปคมโจหนาวถอยทั้งได้เกลืออ้างว่าลาภูพลันเก้า
Dạ, Nam Mô Bất Thầy Gia, Nam Mô Thần Lai Gia, Nam Mô Sang Gia Gia. Dạ, con tiến hành thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 13 tháng 10 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên băng thất mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng Trích Giảng trong bộ kinh Bài Kinh Thừa Tự Pháp sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy với sự điều hòa của chư tôn đức tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, tiếp thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, ký giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân xin minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng Trích Giảng trong bộ kinh Maccima Nikaya, kinh Thừa Tự Pháp Hamadayata Sutta. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Gia. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Gia. Dạ, ở trong room đạo tràng có nghe rõ được tín hiệu của con không ạ? Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Dạ, con kính cung thỉnh sư ạ.
Ồ, sao mà hôm nay ở trong room chúng ta làm việc sớm quá, Chúng tôi cứ ngỡ rằng sau khi tụng kinh xong 8 giờ thì bắt đầu chúng ta là Đức Minh Hạnh sẽ lễ bái Tam Bảo xong rồi mới bắt đầu đi vào bài. Thôi được rồi, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm qua đó vì cô Ni Cha trong ban điều hành có báo cho chúng tôi biết là không biết hôm nay thượng tọa giới đẳng có vào rừng được hay không, để chúng tôi điểm khuyết. Và cô hỏi ý kiến rằng cái bài kinh này dài quá, bây giờ như thế nào, thì chúng tôi mới nói rằng như vậy thì tách ra làm đôi, tức là cái đoạn đầu từ khi đến Thế Tôn thuyết cho đến khi Ngài đứng dậy Ngài đi vào trong hương thất. Còn cái phần thứ hai đó là cái phần mà tôn giả Sariputta ở lại tại giảng đường sau khi Đức Thế Tôn đã ra khỏi giảng đường đi về hương thất, thì tôn giả sẽ là Phật tiếp tục thuyết giảng rõ rộng về ý nghĩa mà khi nãy Đức Thế Tôn đã nói lên một cái tóm tắt. Hôm nay thì có thượng tọa giác đẳng vào rừng rồi, thì tọa sẽ thuyết giảng. Do đó xin quý vị sau khi hỏi kiến xong, chúng ta có thể phát đủ cả bài kinh thừa tự phát, và chúng ta đọc hết bài kinh thừa tự phát này để thỉnh thượng tọa thuyết giảng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, Đức Phật Ngài là vị đạo sư của trời người, là vị thầy cao quý của tăng chúng. Ngài muốn dẫn dắt cho các đệ tử phải làm như thế nào để trở nên tốt đẹp và có cái sự tiến bộ. Và trong kinh thừa tự pháp này, Đức Phật này luôn luôn nhắc đến các ngươi hãy là những kẻ thừa tự pháp, đừng là những kẻ thừa tự tài vật của Như Lai. Và bài kinh này có ý nghĩa như thế nào và thừa tự tài vật là như thế nào, thừa tự pháp là như thế nào, ý nghĩa đó chúng ta sẽ được nghe thượng tọa giác đẳng giảng trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc, và được biết là thượng tọa giác đẳng đã cho phép chúng ta đọc trọn bài, nên quý vị theo đó mà quý vị làm việc. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Chúng thành kính lĩnh lệ cho công đức tăng nhân, kính chào đến đại hội. Tôi xin đọc bài thơ ngày kinh thư tự pháp Thamalaya Mắt thứ 8. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Lợi, Chetavana, Vì Đà Lâm, vườn ông Anathapindika, các cô độc, khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các vị kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói, này các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các ngươi, và ta nghĩ, làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật. Và này các tỳ kheo, nếu các ngươi là những người thừa tự tài vật của ta, không phải là những người thừa tự pháp, thì không những các ngươi trở thành những người mà người ta nói cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa tự pháp, mà cả ta cũng trở thành người mà người ta nói cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa tự pháp. Và này các vị kheo, nếu các ngươi là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật, thời không những các người trở thành những người mà người ta nói cả thầy và trò là những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài vật, mà cả ta cũng trở thành người mà người ta nói cả thầy và trò đều là những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài vật. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy là những người thừa tự pháp của ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các ngươi, và ta nghĩ, làm sao những đệ tử của ta là những người thừa tự pháp của ta, không phải là những người thừa tự tài vật. Này các tỳ kheo, ở đây một thời ta đã ăn xong, thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ ăn tàn tật của ta đang được ăn bỏ. Khi ấy có hai tỳ kheo đến, đói lả và kiệt sức. Ta có thể nói với hai vị ấy, này các tỳ kheo, ta ăn đã xong, thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ ăn tàn tật này của ta đáng được ăn bỏ. Nếu các ngươi muốn, hãy ăn đi. Nếu các ngươi không muốn ăn, ta sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay ta sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ấy. Rồi một tỳ kheo có thể nghĩ như sau: nay Thế Tôn ăn đã xong, thỏa mãn đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, và đây là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quăng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ấy. Nhưng Thế Tôn có dạy như sau: này các vị kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật. Đây là loại tài vật, món đồ ăn này, ta hãy không ăn loại đồ vật, loại đồ này và trải qua đêm ngày hôm nay, vì đó đã và kiệt sức. Rồi vị ấy không ăn loại đồ ăn này và trải qua đêm ngày ấy, đói lả và kiệt sức. Tỳ kheo thứ hai nghĩ như sau: Thế Tôn ăn đã xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, từ cảm thỏa thích, vừa ý, và đây là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quăng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ấy. Vậy ta hãy ăn loại đồ ăn này, từ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm nay như vậy. Rồi vị ấy ăn loại đồ ăn ấy, từ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy. Này các tỳ kheo, dầu cho tỳ kheo này sau khi ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy, nhưng đối với ta, tỳ kheo đầu tiên đáng được kính nể hơn, và đang được tán thán hơn. Vì sao vậy? Vì như vậy sẽ đưa đến cho tỳ kheo ấy trong một thời gian lâu ngày ít dục, biết đủ khổ hạnh, dễ nuôi những tinh cần tinh tấn. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, nói xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tỉnh xá. Và thường thức Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng tự vi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc tiếp phần bài học. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, nói xong Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tịnh xá. Lúc ấy Tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất sau khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu liền gọi các tỳ kheo: Này các hiền giả tỳ kheo, thưa vâng hiền giả. Này các tỳ kheo, ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói: Này các hiền giả, như thế nào vị đạo sư vẫn sống viễn ly mà các đệ tử không tùy học viễn ly, và như thế nào vị đạo sư sống viễn ly và các đệ tử tùy học viễn ly? Này hiền giả, chúng tôi từ xa lại để được hiểu nghĩa lý câu nói này của Tôn giả Sariputta. Lành thay, nếu Tôn giả Sariputta thuyết giảng nghĩa lý câu nói này, sau khi được nghe Tôn giả Sariputta thuyết giảng, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Chư hiền, vậy hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng hiền giả, những tỳ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Này chư hiền, ở đây vị đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không tùy học viễn ly. Những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ, và họ sống trong sự đầy đủ lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Này chư hiền, các thượng tọa tỳ kheo, có ba trường hợp đáng bị quở trách vì đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các thượng tọa tỳ kheo đáng bị quở trách, và những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các thượng tọa tỳ kheo đáng bị quở trách, và họ sống đầy đủ lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các thượng tọa tỳ kheo đáng bị quở trách. Này chư hiền, các thượng tọa tỳ kheo đó do ba trường hợp này đáng bị quở trách. Này chư hiền, các trung tọa tỳ kheo có ba trường hợp đáng bị quở trách, vân vân như trên. Này chư hiền, các vị mới thọ tỳ kheo có ba trường hợp đáng bị quở trách: vì đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị mới thọ tỳ kheo đáng bị quở trách, và những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới thọ tỳ kheo đáng bị quở trách, và họ sống đầy đủ lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng về viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các vị mới thọ tỳ kheo đáng bị quở trách. Này chư hiền, các vị mới thọ tỳ kheo do ba trường hợp này đáng bị quở trách. Này chư hiền, như vậy là những trường hợp vì đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. Và như thế nào vì đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly? Này chư hiền, vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ, và họ không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. Này chư hiền, các thượng tọa tỳ kheo có ba trường hợp đáng được tán thán: vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các thượng tọa tỳ kheo đáng được tán thán, và những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các thượng tọa tỳ kheo đang được tán thán, và họ không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các thượng tọa tỳ kheo đáng được tán thán. Này chư hiền, các thượng tọa tỳ kheo đó do ba trường hợp này đáng được tán thán. Này chư hiền, các trung tọa tỳ kheo có ba trường hợp đáng được tán thán, vân vân như trên. Này chư hiền, có các vị mới thọ tỳ kheo có ba trường hợp đáng được tán thán. Vì đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly, đó là trường hợp thứ nhất, các vị mới thọ tỳ kheo đang được tán thán. Và những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ, đó là trường hợp thứ hai, vị các vị mới thọ tỳ kheo đang được tán thán, và họ không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về viễn ly, đó là trường hợp thứ ba, các vị mới thọ tỳ kheo đang được tán thán. Này chư hiền, các vị mới thọ tỳ kheo do ba trường hợp này đáng được tán thán. Kính mời Phật tử Lăng Già Nguyệt đọc tiếp. Nam mô Bụt-tha-ya.
Này chư hiền, các vị bế thọ tỳ kheo có ba trường hợp đáng được tán thán. Vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly, đó là trường hợp thứ nhất, các vị mới thọ tỳ kheo đáng được tán thán. Và những pháp nào vị đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ, đó là trường hợp thứ hai, các vị bế thọ tỳ kheo đáng được tán thán. Và họ không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đạo lạc và dẫn đầu về viễn ly, đó là trường hợp thứ ba, các vị mới thọ tỳ kheo đáng được tán thán. Này chư hiền, các vị mới thọ tỳ kheo do ba trường hợp này đáng được tán thán. Này chư hiền, như vậy là những trường hợp vị đạo sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Ở đây, này chư hiền, tham là ác pháp và sân cũng là ác pháp. Có một con đường trung đạo diệt trừ tham và diệt trừ sân, khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và này chư hiền, con đường trung đạo ấy là gì? Con đường khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đó là con đường thánh tám hành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này chư hiền, đó là con đường trung đạo, khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Ở đây, này chư hiền, phẫn nộ là ác pháp, và hiềm hận cũng là ác pháp, giả dối là ác pháp, và não hại cũng là ác pháp, tật đố là ác pháp, và sang lẫn cũng là ác pháp, mang trá là ác pháp, và phản bội cũng là ác pháp, mang cố là ác pháp, và bồng bột nông nổi cũng là ác pháp, mạng là ác pháp, và tăng thượng mạng cũng là ác pháp, kiêu là ác pháp, và phóng dật cũng là ác pháp. Có một con đường trung đạo diệt trừ kiêu và diệt trừ phóng dật, khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và này chư hiền, con đường trung đạo ấy là gì? Con đường khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đó là con đường thánh tám hành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này chư hiền, đó là con đường trung đạo, khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả Sariputta và Thượng Thích Minh Châu Diệt Việt. Chúng tôi cung thỉnh từ tại các đẳng tiểu bi tiểu giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ Thượng Tọa Tổ Sư, kính đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài kinh khác ở trong Trung Bộ Kinh. Có thể nói rằng toàn bộ 152 bài kinh ở trong Trung Bộ Kinh là những bài pháp cỡ trung bình, nghĩa là không quá dài như trong Trung Bộ Kinh và cũng không quá ngắn như đa số các bài kinh ở trong Tương Ưng hay Tăng Chi. Và chính vì cái thời lượng vừa phải của Trung Bộ Kinh, thường là những bài kinh được Đức Phật Ngài giảng như là một bài pháp cho chư tỳ kheo trong những giáo huấn hàng ngày. Và những bài kinh này phần lớn rất là lợi lạc cho đời sống tu tập của tất cả chúng ta. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay là kinh Thưa Tự Pháp, một bài kinh mà qua đó chúng ta hiểu được tâm ý của Đức Phật, và đây là trở thành một vấn đề rất là cân não ở trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Thời nào cũng vậy, khi mà Phật Pháp được phát triển thì chúng ta nhìn thấy cả hai phương diện, hình thức và cái tinh hoa của Phật Pháp. Phần hình thức thì chúng ta có thể kể nổi bật nhất là chùa là những cơ sở vật chất to lớn. Về điều này thì chúng ta phải nhìn nhận rằng nó cụ thể và nó thường có sự hấp dẫn đối với người ta nhiều hơn. Chưa có bao giờ mà những cái cơ sở của Phật giáo mà được đặc biệt chú trọng về hình thức như ở trong thời đại này. Bởi vì đây là một thời đại mà tương đối là chúng ta có nhiều khả năng, và trên phương diện xây cất thì chúng ta lại có nhiều cái kỹ thuật nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta cũng phải đặt nặng vấn đề rằng việc xây cất những ngôi chùa lớn nó chưa chắc là một cái biểu hiện của những cái giá trị thật sự ở trong đạo Phật. Đức Phật, như là chúng ta hiểu đó, là nếu chúng ta chỉ nghĩ biết về Đức Phật, nhưng mà nếu chúng ta không có nghĩ đến cái tâm ý của Đức Phật, thật sự là Đức Phật này muốn chúng ta học điều gì, hành điều gì, thì những việc của chúng ta là phần lớn, thưa quý vị, nó chỉ nặng về mặt hình thức ở bên ngoài, như là chùa to, Phật lớn, hoặc là địa vị danh vọng. Nhưng mà cái những điều đó mà chưa chắc là nó đã nói gì được thật sự là chúng ta có thừa hưởng được gia tài của Đức Phật hay không. Chứ tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề mà tất cả chúng ta cần phải đặc biệt chúng ta đặt lại vấn đề ở trong cái hướng đi tới của chúng ta. Không may thì chúng ta là con người thường chỉ nhận thức cái bề ngoài. Ví dụ như chúng ta lấy ví dụ là một vị tăng sĩ sống xây được một ngôi chùa lớn đẹp, thì người ta nói ô vị tu sĩ đó là có phước đức rồi có tài. Còn những vị tăng sĩ mà sống khiêm tốn, đơn giản, sống nghèo đó, thì có nhiều khi họ gặp, người ta gặp cái người ta không có kính trọng, mà người ta còn có vẻ như là vì đó là kẻ bất tài vô tướng vô vật. Ở trên thực tế thì chúng ta không có biết rõ được là ai là người thật sự chuyên chở được cái tinh hoa của đạo Phật. Có một điều mà chúng ta biết rất chắc chắn là càng nặng về hình thức ấy, thì chúng ta càng đi xa về nội dung. Và những cái thành tựu bề ngoài thì nó khiến cho nhiều người hoan hỷ, nhưng mà chúng ta vẫn trở lại với vấn đề là chúng ta có chú trọng để làm sao thắp sáng lời dạy của Đức Phật hay không? Thưa quý vị, nó cũng giống như công việc mà chúng ta đang làm ở tại đây. Đôi lúc chúng ta phải nhìn nhận rằng nó không có đơn giản. Đôi lúc chúng ta ngồi nghe những bài kinh mà chúng ta đã gọi là khô khan, thay vào đó biết là có vị nào lên mà chúng ta tìm những cái bài thơ hay, chúng ta có thể có một vài cái hoa lá cành mà nó tô điểm, tô điểm cho nó có sinh khí nhiều, thì thông thường thì những cái lời nói mà có thật là khoa mỹ, những lời nói mà thật là trau chuốt thì nó hay dễ đi vào lòng người. Và còn những cái nguyên văn của chánh kinh chẳng hạn thì nó thứ gì đó nhiều khi nó rất khó khăn, chứ nó không có phải là hấp dẫn. Thì chúng ta thấy sơ việc đó thì chúng ta hiểu được một điều rằng ngọc thì phải tìm ở trong đá, và những cái thành tựu lớn, những cái tinh hoa mà chúng ta có được về Phật pháp đó, nó cần được tìm kiếm và tiếp nhận ở một cái hình thức mà chúng ta gọi là chú ý về cái phẩm hơn là được chú ý về cái thực chất, cái tinh hoa hơn là bên ngoài. Dĩ nhiên là chúng ta phải nói rằng tất cả những cái giá trị nó đều nằm ở đằng sau cái sự thầm lặng, không phải như vậy. Có những giá trị rất là nổi bật, nhưng mà mình chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều rằng con người thường có cái khuynh hướng là thả mồi bắt bóng. Thường thường là chúng ta chỉ đặt nặng về cái bề ngoài, về bề ngoài. Nếu một con người nào đó họ thương mến chúng ta thật tình thì đôi khi chúng ta không cảm nhận được điều đó như là tình thương của mẹ, của cha. Nhưng mà có những cái mà nó có cái đẩy bôi bề ngoài thì chúng ta lại ưa chuộng hơn. Cái thất bại của phần lớn những cái tổ chức Phật giáo ở trong thời gian hiện đại đó là chúng ta quá chú trọng đến cái bề ngoài. Ở đâu mà có chức vụ nhiều, ở đâu mà có những cái chuyện mà nổi đình nổi đám nhiều đó, thì người ta nói là lúa hốc đến đâu bồ câu đến đó, nó chỉ thu hút cái dịch cái lợi nhiều hơn là những cái tinh thần sống rất là thầm lặng, sống rất là âm thầm. Thưa quý vị, chúng tôi nhớ cái chuyện mà có một cái thời gian rất là dài, một số những vị tỳ kheo duy trì Phật pháp bằng cách học thuộc lòng. Những vị này làm công việc mà ngày nay ít khi mà chúng ta nhắc đến. Không có những vị này thì Phật pháp không có thời gian, không có tồn tại đến ngày hôm nay. Chúng ta gọi là thời kỳ của nền văn học truyền khẩu của Phật giáo. Mình có học truyền khẩu đó là chi tỳ kheo học thuộc lòng từng lời, từng chữ, từng câu ở trong tâm tạng, và thường là đi vào trong rừng mà sống. Bên cạnh đó là những vị tỳ kheo tu thiền, những vị trưởng lão kỳ luật. Và đa số những vị đó không có đi hoạt động giao tế, xã giao nhiều với đại chúng ở bên ngoài, mà chỉ sống rất là thầm lặng. Nhưng trong sự thầm lặng đó thì các vị đã bảo toàn được cái lời dạy của Đức Phật mà chúng ta nói đến trong Tam Tạng Kinh Điển. Dĩ nhiên là cuộc sống của các vị này rất là thầm lặng đến nỗi mà ở tại Tích Lan có thời kỳ người ta lo ngại, thật sự là lo ngại là nếu mà những vị đó mất đi thì Phật giáo sẽ mất, bởi vì không còn ai nhớ nhiều, biết nhiều về Phật pháp nữa. Và cuối cùng thì người ta đem Kinh Điển viết trên những cái lá, lá bối, hay chúng ta gọi là lá buông, những cái lá nó giống như một loại lá cây kè mà chúng ta gọi là bối dịp để gìn giữ tam tạng ở bên ngoài. Có lẽ phải nói một điều là khi mà nói đến Phật thì chúng ta phải nói đến giáo pháp và cái việc mà hấp thụ và duy trì giáo pháp, nó không phải là cái chuyện đơn giản như chúng ta nói. Quý Phật tử biết đa số những cái chuyện mà rộn ràng của chúng ta đó, nếu nó được chăng thì nó chỉ được phần lớn về hình thức, nhưng mà nó được rất ít về nội dung. Chúng tôi lấy một ví dụ là trong những ngày lễ Phật đản, lễ Phật đản của chúng ta, nhìn ở bên ngoài thì không thể không có buổi lễ, nhưng mà là một vị trụ trì, cũng là một cái người mà năm nào cũng dự vào các buổi lễ tổ chức Phật đản, thì chúng tôi cũng phải nhìn nhận một điều, đó là đa số chúng ta chỉ đặt nặng về hình thức. Một buổi lễ làm sao cho người ta đông, rồi đến gặp mình đọc diễn văn, rồi đến đó thì làm sao mà lời kinh tiết kệ, rồi cúng dường văn xăng vân vân, cái này cái kia. Nhưng mà sau cái buổi lễ mà mình nhìn lại đó, mình hỏi rằng những người đi đến chùa ngày hôm đó, có mặt ngày hôm đó có bao nhiêu người dành thời giờ để mà tưởng niệm, nghĩ về Đức Phật thực sự, về lời dạy của Ngài thực sự đó, thì chúng ta thấy rất ít. Thì hầu như là chúng ta phung phí rất là nhiều cái thời giờ tâm trí công phu của chúng ta cho những cái mà chúng ta gọi là nặng phần trình diễn nhiều hơn là về nội dung. Ở trong đời sống của chúng ta hàng ngày cũng vậy, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng không phải người Phật tử, ngay cả chư tăng ni ngày nay gặp nhau đó, thì hỏi thăm việc này việc kia, làm việc này việc kia, nhưng mà gọi là có thể ngồi xuống lắng động tâm tư để mà chúng ta bàn về Phật pháp và làm sao để duy trì thì duy trì, thì chúng ta nói chúng ta rất ít. Chúng ta nói điều này không phải là để chỉ trích chính bản thân mình hay là chỉ trích bất cứ ai, nhưng mà chúng ta nói một cách rất là cụ thể dựa trên ý tưởng và kinh này đó. Thì thông thường phần lớn những gì mà chúng ta biết về Phật pháp nó không có diễn đạt được cái tinh hoa thực sự của Phật pháp. Và vì lý do này mà nó tạo nên nhiều cái bi kịch, nó tạo nên nhiều cái thăng trầm của đạo Phật. Là tại sao? Là tại vì cái thăng trầm đó nhìn ở bên ngoài thì nó là sự bất hạnh, nhưng mà chính thật ra nó là một điều mệt điểm rất là tự nhiên. Một khi mà cái giá trị chân thực chúng ta không có nhìn được, chúng ta không tập trung vào, và chúng ta lại tập trung vào những điều nó có tất cả như là hình thức ở bên ngoài. Đức Phật Ngài dùng một câu chuyện rất là gần gũi ở trong đời sống, chứ không phải là câu chuyện xa xôi. Và điều Ngài nói là điều rất là cụ thể, Ngài không nói một cái triết lý về điểm này. Điều mà Đức Phật Ngài trình bày một cách rất là đơn giản, đó là có hai vị tỳ kheo đến gặp Đức Thế Tôn. Và sau khi Đức Thế Tôn thọ thực rồi, thì chúng tôi biết rằng Đức Thế Tôn Ngài đi cất thực hàng ngày, rồi Ngài về Ngài đổ cơm, rồi cũng có những ngày mà những người đàn tính họ cúng dường rất là nhiều. Và Đức Thế Tôn dùng cơm xong, chúng tôi xin thưa quý vị rằng cái lời dịch ở tại đây thì cái ngôn ngữ đôi khi chúng ta thực sự làm chúng ta hiểu lầm. Ví dụ như là Đức Phật ăn rồi cảm thấy tự thỏa mãn, nhưng mà Đức Phật, chúng ta nói là Đức Phật cảm thấy là đủ rồi thì Ngài không dùng nữa. Thì khi Ngài cảm thấy là đầy đủ thì Ngài không dùng nữa đó, thì phần còn lại Ngài nói với các tỳ kheo, hai vị tỳ kheo đó, hai vị từ phương xa đến đối khác đó, rồi Như Lai đã dùng cơm xong, còn lại là những phần những thức ăn còn lại, nếu mà hai vị mà thấy được thì cứ dùng. Thì ở đây thưa quý vị, một vị đã thọ thực và một vị thì không thọ thực. Một vị thọ thực thì nó là điều rất là tự nhiên lắm, mình đói đó, và giúp gặp được Đức Phật này ngày cho ăn thì tự nhiên hoan hỷ, vì nó không có gì đặc. Nhưng mà một vị tỳ kheo khác thì nghĩ là mình hãy là kẻ thừa tự pháp chứ không có thừa tự tài vật, tức là không có thừa tự vật chất hết, mình hãy thừa tự cái tinh thần, do đó thì không ăn. Thì là cái ở trong trường hợp này không phải là một trường hợp đáng quở trách. Tại vì sao? Tại Đức Phật Ngài, hai vị tỳ kheo đi đường xa đói, và Đức Thế Tôn Ngài cũng, Đức Thế Tôn Ngài là người đề nghị, Ngài là người mời hai vị tỳ kheo đó dùng thức ăn còn lại. Nhưng mà thật Đức Phật đặc biệt Ngài khen cái suy nghĩ của vị tỳ kheo thứ hai, là vị tỳ kheo thứ hai đó đã nghĩ đến là do vì mặc dù rất mệt, rất đói, rất cần thức ăn, nhưng mà vị này nghĩ rằng mình nên là kẻ từ pháp chứ không nên là kẻ thừa tự tài vật. Nhưng mà Đức Phật càng khen ngợi trước mặt cái thái độ mà trong lúc đói mà lúc vẫn nghĩ như vậy. Cũng có nhiều lần ở trong những đoạn kinh khác, Đức Phật này dạy rằng một người mà sống ở trong cái điều kiện đầy đủ đó thì mình chỉ biết người ra sao, nhưng mà trong khi mà thiếu thốn mà vẫn giữ được cái sự điềm đạm, vẫn giữ được cái sự ôn hòa và vẫn giữ được cái tinh thần của Phật pháp thì vì đó trong lúc mà thiếu thốn thiếu vật dụng thì vị chính mới gọi là vị tỳ kheo có kham nhẫn và có sống cái chánh pháp thực sự. Thế nên chúng ta thấy ngay cả một vị tỳ kheo rất đói, dĩ nhiên là chúng ta có thể nhìn vấn đề đó nó ở trên nhiều cách khác nhau. Ngày hôm nay đời sống của chúng ta rất là thực tế, nhất là chúng ta lớn lên ở các quốc gia Tây phương thì chúng ta nghĩ việc đó bình thường, mình đói có đồ ăn thì bình thường thôi. Nhưng mà trong trường hợp này thì Đức Phật đưa ra câu chuyện đó, ngài đặc biệt muốn chúng ta nhìn vào vị tỳ kheo thứ hai đó, là vị tỳ kheo đó đã không có không ăn xuyên là mình là kẻ thừa tự phát. Nó cũng giống như một câu chuyện tương tự khác mà chúng ta được nghe đó, là trong lúc Đức Thế Tôn sắp viên thì như vị tỳ kheo, tất cả những vị tỳ kheo đều ngồi kế cận bên đó và đem tất cả tâm tư để thành kính đảnh lễ niệm tưởng Đức Thế Tôn, thì có một vị tỳ kheo bỏ ra ngoài đi tìm những ngồi thiền dưới gốc cây. Thì những vị khác thấy rằng bậc đạo sư sắp ra đi mà tại sao có vị tỳ kheo không có để ý đến Đức Phật như vậy, nên có những cái lời nói không có hài lòng. Thì Đức Phật gọi vị tỳ kheo ở đợi thì vị đó mới thưa rằng Đức Thế Tôn sắp ra đi mà con vẫn chưa có thành tựu được đạo quả, thật ra con cố gắng. Thì Đức Phật thì khen, nhà Đức Phật thì rất khen chuyện đó. Nó cũng có những trường hợp mà Đức Phật này, Tôn giả Ananda hỏi Đức Phật là sau khi Đức Phật này viên tịch thì chúng con nên thờ phượng xá lợi của Đức Phật như thế nào. Thì Đức Phật này cũng dạy như chúng ta được nghe là hãy để chuyện cho người cư sĩ lo, và các thầy nên tu tập, và chư tỳ kheo nên tu tập. Thì rõ ràng ở trong rất nhiều trường hợp, rất nhiều thí dụ đó, Đức Phật ngài cho chúng ta thấy rằng một điều mà Đức Phật đặc biệt rất là đạt, rất là tán thán, đó là chúng ta nghĩ đến cái giá trị thực sự, giá trị thực sự. Chúng ta không thể thương Phật, kính Phật mà chúng ta không biết giáo pháp Đức Phật. Và nếu chúng ta biết về giáo pháp Đức Phật thì chúng ta nên làm cái gì đó hơn là chỉ đặt nặng về vấn đề thức ở bên ngoài. Thưa quý vị, chúng tôi có rất là nhiều anh em huynh đệ cũng như quý Phật tử nói với chúng tôi là mình nên ưu tiên cho những việc khác rất là quan trọng. Nhất là nhiều khi các vị cảm thấy chúng tôi trong lúc ở chùa hay chúng đi xa đó, thường nghĩ trong điều kiện là cố gắng thì hãy vào trung tâm sinh hoạt. Chúng tôi có thưa với quý Phật tử đây rất là nhiều lần là nếu mình là con của Đức Phật, nhưng mà nếu mỗi ngày mà cái việc mà tụng đọc nhắc nhở về lời dạy Đức Phật nó không là một cái ưu tiên của mình thì không biết còn là vấn đề gì khác ưu tiên. Chúng ta cũng khoan nói đến chuyện thực hành, một cái chuyện đầu tiên là chúng ta có trang trọng lời dạy của Đức Phật hay không, và lời dạy Đức Phật có được chúng ta đặc biệt là lắng nghe, tìm hiểu, suy gẫm mỗi ngày, có điều nữa có làm cho chúng ta quan tâm để mà chúng ta tìm học, học hiểu, thảo luận. Thật ra thì chúng tôi có quen biết với rất là nhiều chư tăng gần có, xa có. Nhưng mà nếu mỗi lần gặp nhau đó, mà có một vài cái cuộc đàm thoại về Phật pháp đó, thì thực sự mình cảm thấy rất là vui. Là biết là mình tu trong giáo pháp của Đức Phật, mình gặp nhau, mình có thì giờ, mình để mình bàn về lời dạy của Đức Phật thì cũng vô hoan nghị. Thì phải nói là một điều hoan nghị thật sự. Còn nếu gặp nhau chỉ thăm hỏi việc chùa chiền hay là nói việc thế sự, nói về chuyện này chuyện kia, không phải là cái chuyện mà mình bàn chuyện đó nó vô ích hoàn toàn. Nhưng mà quả thực nếu mà mình chỉ tin những cái khác mà mình không có ngồi xuống để lắng nghe lời Đức Phật dạy đó thì quả thực là một điều rất là đáng buồn. Là vì lâu ngày đó hầu như là chúng ta quên đi cái chính yếu của chúng ta là gì. Thì bài kinh ngày hôm nay, ngay hôm nay đó là bài kinh thừa tự phát. Đức Phật nói rất là hàm súc, rất là ngắn gọn. Ngài kêu gọi, và Ngài kêu gọi như đệ tử của Ngài hãy là kẻ thừa tự pháp, đừng là kẻ thừa tự tài vật. cũng có thể một lúc nào đó mà Phật pháp đi vào giai đoạn nghiêng ngả. Nhưng mà cái quan trọng chính không phải là ở bên ngoài, mà quan trọng chính là cái nội dung, là chúng ta còn có những người nghĩ tưởng đến lời dạy của Đức Phật hay không. Điều này nó trở thành một trong những câu hỏi mà nó có tính, mang tính cách rất là riêng tư, riêng tư cho mỗi chúng ta đặt lại vấn đề. Trong sau khi Đức Phật Ngài đưa ra một câu chuyện ngắn và với lời kêu gọi của Ngài, thì Ngài đi vào trong tỉnh thất của Ngài. Thì lúc bây giờ chỉ tùy theo thừa hướng với Ngài Xá Lợi Phất. Thời khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì thưa quý vị, trong cái năm đầu tiên, và năm đầu tiên, tức là sau cái mùa an cư ở tại Lộc Giả, thì Đức Phật thì đi về thành Vương Xá. Và khi mà Ngài vào trong thành Vương Xá rồi đó, thì tức là hạ đầu tiên, sau hạ đầu tiên, hạ năm thứ hai đó, thì có hai vị đệ tử đến với Đức Phật, đó là Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên, được xem như là hai vị trưởng tràng. Những vị này làm cái công việc nữa là giáo thọ, tức là dạy dỗ tăng chúng trong rất là nhiều trường hợp mà thay thế cho Đức Phật. Chúng tôi lấy ví dụ như là trong trường hợp mà Đức Phật này muốn cho Rahula, Tôn giả Rahula xuất gia, lúc thì Rahula còn là một vị hoàng tử trẻ tuổi, thì Ngài giải sát, Ngài Xá Lợi Phất làm như vậy. Thì Ngài Xá Lợi Phất có nhiều nhà học giả gọi Ngài là một bậc tướng quân của chánh pháp, là vị đệ nhất về trí tuệ. Thì Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên thường có mặt ở trong hội chúng của Đức Phật, đặc biệt là trong thời gian Đức Phật lưu trú ở những ngôi chùa như là Chùa Kỳ Viên hay chẳng hạn. Có nhiều trường hợp chư tỳ kheo đến đảnh lễ Đức Phật, đến đảnh lễ Đức Phật để xin đi về một nơi xa xôi nào đó để hành đạo. Thì Đức Phật Ngài có hỏi những vị tỳ kheo đó là các con đã hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất chưa? Tất nhiên là một cái thái độ đặc biệt của Đức Phật. Thái độ đặc biệt của Đức Phật là Ngài giao phó cái việc hướng dẫn thân chúng cho Tôn giả Xá Lợi Phất. Và hình ảnh của Ngài Xá Lợi Phất được học giả Edward Conci xem Ngài như là một người có ảnh hưởng rất nhiều vào trong một cái hệ thống giáo dục về sau này của Phật pháp, mà học giả Edward Conci gọi đó là cổ phái trí tuệ. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đặc biệt là một vị để giúp về trí tuệ, nhưng mà Ngài lại là một vị nêu cao rất là nhiều cái phẩm hạnh, ví dụ như là sống giản dị, sống biết ơn, hay là sống tham nhẫn. Ngài có nhiều cái hình ảnh mà chúng ta gọi là một bậc thầy, kể cả thân giáo và khẩu giáo thì đều rất là đầy đủ. Về là một vị trong đạo tràng của Đức Phật, như thay cho Đức Phật giảng dạy rất là nhiều trường hợp. Thì trường hợp này có phải khi mà Đức Thế Tôn Ngài nói ngắn gọn đi vào, thì chỉ vì kheo muốn nghe Pháp thôi, thì Tôn giả Xá Lợi Phất Ngài đã đi vào cái chi tiết của bài học này như là chúng ta thấy. Giáo pháp của Đức Phật, đặc biệt là chú trọng đến đời sống viễn ly, bậc đạo sư sống viễn ly và đệ tử tùy học viễn ly. Nói về đời sống viễn ly thì chúng ta phải nhìn nhận một điều, đó là đời sống không có dễ cho tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều mong muốn là sống ở trong một cái đạo tràng, tìm cách sự ấm cúng của hội chúng ở trong một đạo tràng mà tương đối là hương thịnh. Ví dụ như mình sống ở trong chùa thì mong là chùa chìm tắt đập gỡ vào người ra, rồi mình cũng sống giữa anh em huynh đệ, rồi mình sống cuộc sống nó vui. Nhưng mà chính cái đời sống viễn ly, đời sống viễn ly là đời sống một mình, đời sống ở trong an tịnh, thì đời sống đó chúng ta mới có nhiều cái dịp để mà chúng ta học hỏi và thể nghiệm cái pháp. Thưa quý vị, trong cái lời dạy mà chúng ta gọi là Ovada Parimokkha, gọi là giải thoát giáo của Đức Phật, Đức Phật nói cái truyền thống về cái tinh hoa mà Đức Phật chư Phật từ quá khứ tới về giảng dạy, thì người đặc biệt này đề cập đến những pháp như là sống độc cư, viễn ly, tiếp độ tôn ẩm thực, rồi không sống khảm nhận thức, vân vân. Nhưng mà đời sống độc cư viễn ly cũng là một đời sống được ghi như là trong những cái trọng điểm về cái cách sống, cách sống của những bậc Muni, những bậc Boni, những bậc ẩn sĩ, những bậc tu tập. Cái đời sống mà rộng ràng á, đời sống rộng ràng thì nó chỉ cho chúng ta nhiều lắm là cái khả năng làm việc. Nhưng cái đời sống thật gọi là sâu lắng và có thể chiêm nghiệm được những cái tinh hoa, những cái hay cái đẹp, thì chúng ta phải nhìn nhận là phải sống một mình, phải có khả năng sống một mình. Chẳng những có khả năng sống một mình mà còn sống một mình có mục đích rõ ràng, hoặc là tu hoặc là học. Chúng ta nhớ như vậy là họ cái tuổi thời đó, đó, nếu mình muốn học thì họ sẽ không thể ham chơi được. Bởi vì Phật tử mà có con cái mình hay coi TV thường, hay la cả bạn bè thường, thì nó học không được. Nếu mình muốn học thì nó phải chịu khó, nó tập trung, chịu khó sống một mình. Cái đời sống biển ly đó, thật ra nó là một kinh nghiệm rất là quý báu cho tất cả sự tu tập của chúng ta. Sự lý ở đây là chúng ta giảm bớt sự rộn ràng, giảm bớt sự hưởng thụ, giảm bớt những cái sự lệ thuộc vào cái hoàn cảnh, lệ thuộc vào môi trường. Con người của chúng ta đấy, mà để biết những cái phiền não của chính mình, để biết cái nhược điểm của chính mình, để biết về cái biết về mình thật sự đó, là chỉ những khi nào mình sống một mình thì mình biết nhiều. Còn khi mà mình sống mà ở chung quanh có bạn bè, rồi có hội chúng, rồi sinh bày đông đảo, thì chúng ta thường đặt nặng về cái đời sống gọi là giao tiếp, tiếp xúc. Thì như vậy, lúc đó chúng ta ít có, chúng ta ít biết về chính bản thân của mình. Nói một cách khác là khi mà chúng ta đi vào cuộc đời đó, là chúng ta sống với cái mặt nạ. Dạ, chúng ta sống với mặt nạ, chúng ta không sống với chính mình nhiều. Mình sẽ sống với chính mình nhiều khi nào mình sống một mình. Ở trong một mình đó thì cái tư duy của chúng ta như thế nào? Chúng ta sống một mình đó thì chúng ta hiểu được cái bản lãnh của chúng ta như thế nào. Chúng ta sống một mình như vậy đó, thì chúng ta đặt cái nhu cầu của chúng ta đến ở mức tối thiểu, và chúng ta có thể nhận ra được là bản thân của mình thật sự là có những cái phiền não nào, có những khuyết điểm nào. Thì nói tóm lại là một ở trong những cái tinh hoa của giáo pháp đó là cái khả năng để sống viễn ly, sống xa rời. Chỉ viễn ly ở đây chúng ta hiểu theo hai nghĩa là thân viễn ly và tâm viễn ly. Và nói về thân viễn ly có nghĩa là chúng ta không có lương, không có lệ thuộc quá nhiều vào cái vui buồn, thương ghét, khen chê của những người xung quanh, kể cả cái tình thương của người xung quanh cho mình. Và tâm viễn ly ở đây đặc biệt là nội tâm của chúng ta đó, nó muốn được chối sẵn, nó muốn được phát huy cái trí tuệ đó, thì cái nội tâm đó phải cho nó có khả năng sâu lắm. Và nếu mà nó hưởng thụ, nếu mà dính mắt, nếu mà nó bột chợt nhiều quá, thì thưa quý vị, chúng ta không có nhận ra được những cái gì gọi là xảy ra ở chính bản thân của mình. Nên chi cái sự biến lý đó, nói cho cùng thì đó là một ở trong những cái tinh hoa về cái nghệ thuật sống ở trong đạo Phật, về cái sống trong đạo Phật. Những người sống với Phật pháp mà chưa bao giờ có thể sống một mình, người sống độc, người sống biến lý một mình, và chưa bao giờ mình đối diện với chính mình ở trong trường học nào đó, thì thật sự là chúng ta chỉ học về lý thuyết thôi. Có rất là nhiều người đã tâm sự với chúng tôi về một việc đó là cái chuyện mà đi hành thiền ở trong các trường thiền, chưa biết là đắc chứng thiền tại đâu, nhưng mà cái chuyện mà mình ra đó mình sống trong 10 ngày mà không có điện thoại cầm tay thôi, không có internet, không có TV, không có báo chí, không có phím luận, thì tự nhiên mình cảm thấy như con rạ, con cá mà bỏ trên khô vậy. Đời sống nó hoàn toàn khác. Và lúc mà mọi vấn đề chúng ta đều đặt lại vấn đề khác hết. Thưa quý vị, chúng tôi nhớ có năm đầu tiên mà chúng tôi sang Hoa Kỳ, sau ở Hoa Kỳ một năm, năm thứ hai đó, thì có một Phật tử người Thái Lan, của người bảo trợ cho chúng tôi trong cái việc mà thọ giới, thì cô đó cô lại là đệ tử của ngài Sri-lananda. Ngài Sri-lananda là một vị thiền sư người Miến Điện, cũng là do cái sự phát tâm của cô nên cô rất là nhiều lần cô khuyến khích chúng tôi đi hành thiền với ngài. Thật ra hồi xuất gia ở Việt Nam đã trong nhiều năm trời, nhất là học với A Di Đà thì chúng tôi cũng có cái niềm tin với thiền, với thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát, nhưng mà nó là bỏ thì giờ đi hành thiền thì chưa bao giờ có. Thì thưa quý vị, lần đầu tiên mà chúng tôi lên trên trường thiền của ngài Sri-lananda đó, Sri-lananda có lẽ là cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm mà khó khăn nhất đó là sống ở trong một cái căn phòng trống, không có gì hết, chỉ có cái giường thôi, và để cho nước cho mình, rồi mỗi ngày tới bữa ăn họ đánh chuyển thì buổi sáng buổi trưa rồi lên hành thiền. Thật ra nếu mà chúng ta nhìn ở bên ngoài đó thì chúng ta thấy rằng cái lớp thiền đó được tổ chức đông đảo lắm, ví dụ như là có ngài thiền sư, rồi có nhiều thiền sinh về tham dự, rồi một cái nơi tổ chức rất là tiện nghi ở San Francisco, rồi nó là cái trung tâm hành thiền. Nhưng mà khi mà chúng ta vào trong đó rồi thì thưa quý vị, thứ nhất là có nhiều người nhưng mà chúng ta không nói chuyện được. Thứ hai nữa đó là chúng ta lên chánh điện ngồi thì mọi người đều im lặng thì mình cũng phải im lặng, mình ngồi với chính mình. Rồi mình trở về với căn phòng thì hầu như cả phòng không có gì hết. Và thời đó không có smartphone như chúng ta hôm nay, cũng không có internet, thì quý vị không có tất cả mọi thứ thì chỉ vô phòng thôi. Thì trong lúc mà chúng ta sống một mình như vậy thì lúc đó mình mới thấy rằng những cái gì mà mình quen thuộc hàng ngày đó nó đều là sự lệ thuộc hết. Ví dụ như điện thoại, hay là giao tiếp, hay là kể cả một cái thư viện sách. Chúng tôi ở trong phòng thì thường để rất là nhiều sách đó. Khi nào mà rảnh rỗi thì cầm cuốn này đọc, cuốn kia đọc. Nhưng mà khi không có sách đó, thì mình thấy con người mình đó, đúng giống như con cá bỏ trên nước. Lúc đó chúng ta mới thấy được rằng chúng ta chưa có sống với độc cư, chúng ta chưa sống với sự thật tịch. Có thể những năm sống ở trong chùa mình là mình cũng sống một mình. Ví dụ như sống ở chùa, chứ đang có an tích riêng, rồi có cốc lưu riêng, mình ở trên đó mà sống ở chùa. Nhưng mà thật ra những lúc đó thì mình mới thấy cái kinh nghiệm mà sống một mình đó, nó đòi hỏi nhiều hơn nữa. Đòi hỏi là chúng ta phải làm gì ở trong lúc đó. Chúng ta phải ngồi rất nghĩ vẩn vơ về sau khi mình hành thiền xong 10 ngày thì mình trở về làm gì, hay là những cái vui buồn, thương ghét. Nhiều khi những thứ đó nó không có, mình thấy đâu có gì, nhưng mà những lúc mình sống một mình thì mình mới hiểu chính mình lại. Và trong cái hiểu của mình đó, thì mình mới thấy được là thật sự là cái gì nó là tinh hoa, cái gì nó là rác rưởi, cái gì thật sự là đẹp, cái gì thật sự là không đẹp, bình thường mình không thấy. Chúng ta nói là hai điều đó. Điều thứ nhất là cái chuyện mà chúng ta thương kính Đức Phật chỉ là một lẽ thôi, nhưng mà quan trọng là chúng ta hiểu được Pháp, là kẻ thừa tự Pháp. Và khi ngài sẽ lấy Phật, ngài đi xa hơn một chút là mình là cũng thừa tự Pháp, thì mình phải nếm được cái hương vị điển ly, và chúng ta tùy học điển ly. Tại vì chúng ta nói con nhà lông, con nhà tông không giống lông của giống cánh. Mình chúng ta thờ Phật, chúng ta kính Phật, nhưng mà cái đời sống chúng ta không giống như Đức Phật thì thực sự chúng ta không bắt chước theo Đức Phật thì thực sự chúng ta có thể nói là chúng ta là kẻ thừa tự cái tinh hoa của giáo Pháp. Nhưng cái sự thừa tự tinh hoa giáo Pháp bằng đời sống điển ly đó, đó là một cái thử thách rất lớn, thử thách rất lớn chứ nó không nhỏ, không có đơn giản như là chúng ta thấy. Cái bậc Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, trong bài kinh này đó, nếu mà chúng ta đọc và nghiêm kỹ lại thì chúng ta thấy có một điều rất là hay, là Đức Phật là người khơi lại cái sự suy tư này về thừa tự Pháp. Nhưng mà cái gì mà giảng là ngày Xá Lợi Phất. Ngày Xá Lợi Phất đó, thì ngày giảng như là một cái người, một cái vị đệ tử, để nhắc cho chúng ta biết rằng Đức Phật là một đạo sư, là người sống như thế nào. Do đó thực sự chúng tôi nghĩ rằng cái lời của ngài dạy ở đây là một cái lời dạy rất là có thể nói rất là thích hợp. Thích hợp khi mà ngài nói là vì đạo sư sống viễn ly và các đệ tử tùy học viễn ly. vì đạo sư ở đây tức là Đức Phật và những người đệ tử ở đây được xem như là tất cả những đệ tử Phật. Dĩ nhiên là thưa quý vị, Đức Phật ngài có rất là nhiều điều, ngài giảng rất là nhiều điều chứ không phải là ít. Nhưng mà tại sao tôn giả Xá Lợi Phất nhấn mạnh đến cái chuyện này? Thì đó là một câu hỏi mà chúng ta phải trăn trở ngày hôm nay, là cái cách sống của chúng ta như thế nào, cái nếp sống của chúng ta như thế nào, một cái nếp sống đó khả dĩ được xem như là khí hợp với lời Đức Phật đã dạy cho chúng ta, nếp sống đó khả dĩ nào cho chúng ta hấp thụ được cái tinh hoa lời Đức Phật dạy, cái nếp sống nào khả dĩ mà chúng ta làm cho Phật pháp được tồn tại qua thời gian. Thì thưa quý vị, ở đây Đức Phật ngài đặt rất khác với tất cả những đạo giáo khác, nhưng mà ngài nhấn mạnh rất là nhiều lần là chính là những người thực hành theo giáo pháp của Đức Phật mới là người tôn kính Đức Phật bằng cách cao quý nhất. Và ngài Xá Lợi Phất đã nói rõ hơn khi mà Đức Phật ngài đưa ra là cái tinh hoa của Đức Phật nằm chỗ đó. Có thể là ở trong room ở đây có nhiều vị sẽ hỏi chúng tôi, có thể là chúng ta đặt lại vấn đề là tại sao tinh hoa thì chúng ta không nói là tạng kinh, tạng luật, tạng A Tỳ Đàm, tinh hoa chúng ta không nói gì cái chuyện mà gọi là những cái bộ kinh nào cao nhất, những pháp môn nào vi diệu nhất, và cái tinh hoa thì Đức Phật đặt vấn đề là bậc đạo sư sống viễn ly, những đệ tử thì học viễn ly. Và tôn giả Xá Lợi Phất ngày lên nói rõ hơn về điểm này. Chúng ta hãy nói một cách thành thật cho nhau, chúng ta hãy nói một cách rất rõ ràng là nói cho cùng thì cái sự thực hành Phật pháp đó vẫn đặt nặng ở chỗ là sống viễn ly, đặt nặng chỗ là từ bỏ. Nếu cái gì mà nó dính mắc quá, nếu cái gì mà nó đặt nặng được cái điều hưởng thụ quá, thì chúng ta phải nhìn nhận cái đó nó là cái nhược điểm của cá nhân chúng ta, nó sẽ dính mắc của chúng ta, chứ nó không thể bằng một cái lời nói nào mà chúng ta có thể ngụy biện mà chúng ta nói rằng mình làm như vậy vì Phật pháp được. Và khi mà Đức Phật đặt nặng để viễn ly, để sống viễn ly đó, thì điều đó nó hoàn toàn khác với cái nhược ý của chúng ta ngày hôm nay. Cái gì của chúng ta ngày hôm nay là phải chùa to Phật lớn rồi, phải cái gì nó rộn ràng, phải cái gì nó đông đảo. Chúng tôi nhớ có nhiều khi chúng tôi đi làm việc có những người Phật tử đó, họ chỉ đếm cái sự thành công của một buổi lễ bằng con số người tham dự. Ví dụ như lễ bữa nay đông quá, lễ bữa nay là được 1.000 người, 2.000 người, 3.000 người, 5.000 người tham dự, những con số đó là phấn khởi mọi người. Nhưng mà chính thật ra thì cái chuyện mà số người đến tham dự nó cũng tốt, nhưng mà quan trọng là cái nội dung buổi lễ nó chuyên chở được cái gì. Ví dụ ngày lễ Phật đản chúng ta có chuyên chở lời dạy của Đức Phật hay không, thì những điều đó người ta không chú trọng đến nội dung. Và có đôi khi nó giống như nó là một điều rất là khó để người ta đánh giá nội dung. Thật ra cái chuyện mà nặng phần trình diễn cũng là một cái bệnh chung của tất cả, kể cả mỗi chúng ta hay quên đi cái tinh yếu thật sự của Phật pháp. Ở đây ngày Xá Lợi Phất ngài cũng có đề cập đến là những pháp nào bậc đạo sư dạy từ bỏ thì chúng ta nên từ bỏ, và bậc đạo sư sống viễn ly thì chúng ta sống viễn ly. Những pháp nào Đức Phật ngài dạy chúng ta từ bỏ thì chúng ta từ bỏ. Và một vị đệ tử chân nhân của Đức Phật thì không có lười biếng, không dẫn đầu về đọa lạc và bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Cái câu mà gánh nặng sống viễn ly là một câu rất là đẹp, đó cái diễn tả rất là đẹp, rất là hay. Sống viễn ly của đạo Phật không phải là giống chữ nhàn của đạo lão, không phải là hưởng nhàn. Sống viễn ly ở trong Phật pháp đó, nó không phải là cái chuyện mà yếm thế, mà thật ra sống viễn ly đó, nó đòi hỏi cái nỗ lực, nó đòi hỏi cái gia công, nó là đòi hỏi công phu. Và đôi khi nó, chúng ta cũng phải nói rằng nó vượt cái sự bình thường. Chúng tôi lấy ví dụ như là khi mình đi học, Dĩ nhiên sau này lớn lên thì mình ngồi nghĩ những năm tháng học ở cái khung trời đại học nó là vui. Nhưng phải nhìn nhận lúc mình đi học nó là gánh nặng. Tại vì sao vậy? Chúng ta phải nỗ lực nhiều. Chúng ta phải lo rất là nhiều bài vở. Thì cái bỏ rơi gánh nặng sóng biển ly ở đây được đề cập đến là có nhiều khi mình thấy cái sóng biển ly nó mệt quá. Sóng biển ly nó khổ quá. Rồi mình không muốn sống. Thưa quý Phật tử là ngày hôm nay đó, ngay cả khi mà chúng ta nhìn vào cuộc diện chung của Phật Pháp đó, thì chúng ta nói cái chuyện mà tổ chức một ngôi chùa đầy đủ thiện nghi, một buổi sinh hoạt rất là vui vẻ đó, thì nó hấp dẫn nhiều người. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ thì giờ để đi vào các trường thiền, cho dù trường thiền có tiện nghi đi nữa, nhưng mà sống một mình đó, thì chúng ta cảm thấy rằng cái chuyện đó nó khó nuốt, nó bỏ khó nuốt. Thì cái câu mà không bỏ rơi gánh nặng sống biển ly đó, nó là một câu rất là đẹp. Ở đây chúng ta thấy có ba điều mà được đề cập đến là Đức Phật sống thế nào thì chúng ta sống theo đó. Đức Phật sống biển ly, chúng ta sống biển ly được xem là kẻ thừa tự Phật, người thừa tự Phật. Cái gì mà Đức Phật dạy chúng ta từ bỏ thì chúng ta từ bỏ. Ví dụ Đức Phật nói là đừng có phiếm lượng nhiều, thì chúng ta bỏ cái chuyện phiếm lượng đó là chúng ta thừa tự Phật. Và đặc biệt là mình không có dẫn đầu về lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi sống thẳng, gánh nặng sống việc đi. Thì ở đây Ngài Xá Lợi Phất nói rằng cho dù đó vị đó là vị trưởng lão thì khéo, hay là trung tọa thì khéo, hay tân tọa thì khéo, tức là đó là vị mới tu hay là đã tu nhiều năm hay là một tu rất là nhiều năm, thì ba điều này vẫn là ba điều cốt lõi. Cái những gì mà Đức Ngài Xá Lợi Phất Ngài đặt ra đó làm cho chúng ta đặt lại toàn bộ vấn đề ở trong đời sống, đặt lại toàn bộ hết. Chứ chúng ta không thể nói rằng cái chuyện cái những cái pháp này nó cao hay là thấp. Nhiều lúc chúng tôi nghe một số vị hay nói là bộ kinh này cao, bộ kinh này thấp vân vân. Thì cái cao cái thấp đó là chúng ta nói vậy, ta nói thôi. Giống như chúng ta đi ngoài đường phố mà chúng ta nói cái nhà này giàu, cái nghèo, hay là mình đi chỗ nào đẹp, mình nói chỗ này đẹp, chỗ kia xấu. Cái lời nói là lời nói vô tội vạ, nó không khó đi, nó không có làm gì được, không dẫn, nó không có giúp chúng mình gì được, không dẫn chúng ta được gì hết. Nhưng mà ba cái khía cạnh mà bị nói tại đây là nếu Phật sống thế nào thì chúng ta có bắt chước sống như vậy không? Bậc đạo sư sống những ly, chúng ta có sống, chúng ta có tập sống những ly, tức là chúng ta tập thành sống những ly hay không? Cái gì Đức Phật dạy từ bỏ, chúng ta có từ bỏ hay không? Hay hoặc giả là chúng ta có bỏ rơi cái gánh nặng sống những ly dẫn đồ về đọa lạc hay không? Thì những điều đó tự nhiên nó nói một cái thái độ, và nói thái độ nghiêm túc đối với cuộc sống, đối với lời dạy của Đức Phật. Nên chi chúng tôi nghĩ rằng bài kinh này đặc biệt chẳng những là lời dạy của Đức Phật mà là một cái thách thức cho tất cả chúng ta trong sự tu tập. Sự thách thức đó là chúng ta có thực sự là người thừa tự được cái tinh hoa trong lời dạy của Đức Phật, hay là chúng ta chỉ là kẻ ngưỡng mộ. Cái gì thì ngưỡng mộ, tức là chúng ta ngồi chúng ta ca tụng, chúng ta xưng tán. Trong cái đạo tôn giáo người Tây Phương thì họ rất đặt nặng về vấn đề là gọi là xưng tán, và hay là ca ngợi, hay là ngợi khen. Ví dụ như mình vinh danh Chúa, mình ca ngợi Chúa, hay là có những bài kinh xưng tán bậc đạo sư, xưng tán vị giáo chủ, những bài kinh xưng tán rất là quan trọng. Nhưng mà riêng đối với người Phật tử đó, thì thật sự vấn đề nó không nằm ở chỗ là chúng ta tán thán Đức Phật, mà vấn đề là chúng ta có thừa tự được cái pháp bảo của Đức Phật dạy không. Và để thừa tự pháp dạy bảo đó, thì thật ra chúng ta phải làm rất là nhiều việc hơn là chỉ là cái sự ngưỡng mộ mà thôi. Chúng tôi nghĩ rằng bài kinh này đó, đối với nhiều Phật tử, khi mà nghe bài kinh thì có nhiều cái chi pháp cần được bàn. Nhưng mà đối với chúng tôi thì bài kinh này lại đề cập đến một trong những vấn đề riêng tư nhất của đời sống, là cái thái độ của chúng ta. Cái thái độ đó có tích cực, dạ, có tích cực hay không? Đức Phật để lại cho chúng ta một gia tài lớn, gia tài rất lớn, gia tài tinh thần. Nếu như Phật tử hỏi chúng tôi rằng cái động lực nào mà để cho chúng tôi là chư tăng cố gắng để duy trì cái rung Phật pháp Buddha Dhamma này. Thì một trong những điều mà chúng tôi muốn thưa với tất cả quý Phật tử đó là chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể chia sẻ với quý vị để cho quý vị thấy rằng cái gia tài của Đức Phật để lại cho chúng ta rất lớn. Đức Phật để gia tài chúng ta lớn lớn lắm. Nhưng mà cái chuyện mà mình hưởng được gia tài đó hay không, đó là một câu chuyện khác nữa. Không phải là mình là cậu ấm rồi cha mẹ để lại gia tài lớn thì chúng ta cứ ngồi tới mà hưởng. Thật ra cái gia tài pháp bảo của Đức Phật là một gia tài rất đặc biệt. Những người nào có thực sự lãnh hội, thực sự đi, thực sự sống thì hưởng được điều đó. Còn nếu mà chúng ta không có thực sự thấy được cái giá trị, sống với giá trị đó thôi, thì thứ gì chúng ta không được gì hết. Nói cách khác là chúng ta đứng ngoài lề, chúng ta đứng bên lề và chúng ta không hưởng được. Và chúng ta cũng thể nói với quý Phật tử một điều là đọc bài kinh này cũng như nhiều cái kinh khác đó, thì chúng ta thấy một ở trong những kinh hoa có Phật pháp, đó là cái sự từ bỏ, đó là cái sự buông bỏ. Sự buông bỏ đối với cái dính mắc đối với đời sống hưởng thụ, sự buông bỏ đối với những cái lệ thuộc vào thói quen, sự buông bỏ vào những cái lối sống và cái cách lệ thuộc của chúng ta. Dĩ nhiên là mỗi người đều có cái quan niệm riêng về Phật pháp ấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ tới cùng đó thì chính đời sống mà xả bỏ đời sống điển ly, nó là cái một trong những tinh hoa mà chúng tôi tin được rằng không thể phủ nhận khi mà đề cập đến giáo pháp của Đức Phật. Như vậy thưa quý vị, cuối cùng thì ngày Xá Lợi Phất, ngày đặc biệt ngày đề cập đến ngày đề cập đến Bát Chánh Đạo như là con đường trung đạo, và ai thực hành theo con đường đó thì là người thật sự là thừa tự được gia tài của Đức Phật. Do vậy bây giờ thì chúng tôi xin được nói một cách tóm tắt trọn vẹn bài kinh này, là ở trong bài kinh này Đức Phật ngài đưa ra một cái thí dụ bằng một câu chuyện cụ thể, đó là hai vị kheo đến thăm Đức Phật. Ở đây Đức Phật ngài không phải là ngài chỉ trích vị tỳ kheo này, hay là ngài nói vị tỳ kheo đó làm sai khi mà vị tỳ kheo đó ăn những thực phẩm còn lại của Đức Phật. Mà Đức Phật ngài chỉ dùng câu chuyện để tán thán thái độ của vị tỳ kheo. Tuy rằng đói, một vị tỳ kheo tuy rằng đói nhưng mà nghĩ đến là mình nên thừa tự cái tài sản của Đức Phật. Đức Phật biết trong tâm hồn, trong tâm vị đó nghĩ như vậy, thì Đức Phật đã tán thán. Và Đức Phật ngài cũng nêu rõ là nếu mà mình muốn thừa tự cái tài sản của Đức Phật thì mình nên sống như Đức Phật. Đức Phật sống điển ly, mình nên tùy học điển ly. Những điều gì Đức Phật đã từ bỏ, mình nên từ bỏ. Và mình không có dẫn đầu về đọa lạc. Tôn Giả Sách Lợi Phất đã đi xa hơn, để dạy những dạy cái chi tiết. Và cuối cùng ngày kết luận là Bát Chánh Đạo là cái cách sống, cái sống thật sự. Chúng ta có thể nghe rất là nhiều những bài viết của những Phật tử học giả, những triết gia vân vân về cái nào là cái cao siêu, cái nào là cái tinh hoa của đạo Phật. Nhưng mà phải nói thật sự điều là nếu tất cả những gì mà chúng ta nghe chỉ để mà nghe để mà suy tư, nghe chỉ để mà ca ngợi thôi thì chưa đủ. Chúng ta phải có làm một cái gì đó, có sống một cái gì đó thì chúng ta mới nhận ra được rằng đây chính là cái giá trị của lời Đức Phật dạy, và chúng ta là người thừa hưởng được cái gia tài giáo Phật. Thì như vậy chúng ta đọc bài kinh này chúng ta sẽ cảm thấy rất là lợi lạc, rất là hoan hỷ cho đời sống tu tập của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin được ngưng bài pháp nhỏ tại đây để chúng ta bước sang phần thảo luận. Thứ gì xin lỗi quý vị là hai hôm rồi chúng tôi bận đi một hành trình dài, do đó chúng tôi không có dịp để vào trung tâm sinh hoạt. Rất là tri ân chư tôn đức quý ngài đã cố gắng, nhất là từ tạo từ siêu đã cố gắng để giúp chúng ta có được cái chương trình sinh hoạt đều đặn. Từ hôm nay trở đi thì chúng tôi trở lại sinh hoạt bình thường. Mùa này là mùa tăng y, do đó chư vị giảng sư có nhiều khi là thiếu ở trong rừng. Tuy rằng thiếu nhưng mà chúng tôi có thể thưa quý vị rằng tất cả chúng ta có một cái niềm an ủi, cái niềm vui rất lớn là trong cái việc mà duy trì 2 giờ mỗi ngày mà để chúng ta vào đây cũng có thể đọc lại, nghe lại lời dạy Đức Phật, đôi khi một đoạn ngắn thôi. Chúng ta không cần phải nhớ hết bài kinh, một đoạn ngắn từ ngôn ngắn mà mình nghe mình nhớ được, hay mình cũng có suy tư được thì điều đó nó cũng lợi lạc, thưa quý vị. Chúng tôi thì thật sự là thưa với quý Phật tử rất là nhiều lần, cái giá trị mà chúng ta làm ở tại đây chỉ đơn giản là nếu mỗi ngày mà chúng ta còn có thì giờ để đọc và để nhớ đến lời Đức Phật dạy đó thì như vậy thôi là đủ. Chúng ta đừng nghĩ chuyện gì khác, dạ, những chuyện đó là thôi thì như vậy cũng là đủ. Và chúng tôi cũng phải nói, nếu mà quý Phật tử mà biết được là tất cả chư vị giảng sư ở tại đây đó đều có nhiều việc rất là bận rộn, nhiều chuyện rất là mệt mỏi, nhưng mà chư vị giảng sư và chư vị quý Phật tử chịu khó vào để duy trì được cái sinh hoạt ngày thì nhiều khi chúng tôi thưa quý vị rằng chúng tôi cảm thấy rất là an ủi. Và cảm thấy rất là an ủi là bởi vì tất cả chúng ta không phải là rảnh rỗi gì để vào kỳ giờ để vào đây, và tất cả chúng ta đều có những cái giờ phút rất là khó khăn, không phải là buổi sinh hoạt nào cũng vui vẻ những khó khăn. Và tất cả chúng ta có mặt ở tại đây đều tự mình để cố gắng để tiêu hóa những điều mà đôi khi nó rất là khó tiêu hóa, chứ không phải là vui vẻ gì, nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng. Là tại vì sao? Tại vì chúng ta tin rằng chúng ta là con của Đức Phật. Nếu chúng ta là con của Đức Phật mà chúng ta không có nhớ đến lời dạy của Đức Phật, chúng ta không có suy nghiệm cho lời dạy Đức Phật, thì chúng ta đúng là những đứa con bất hạnh, tại vì không thừa hưởng được cái gia tài của Đức Phật. Và do vậy ngày hôm nay cũng giống như là bao nhiêu ngày mà chúng ta có hỏi tại đây cũng gần 10 năm rồi, thưa quý vị. Nhưng mà ngồi nghĩ đến rằng mỗi ngày có được 2 giờ, không biết có gì ra sao, nhưng mà chúng tôi nghĩ đó là một cái hành trang. Nếu một ngày nào đó một ở trong chúng ta có những cái giờ phút mà nó phải đối diện với cái chết, hay là đối diện với những cái sự hiểm họa, mà mình nhớ rằng ít nhất mỗi ngày mình cũng có bỏ ra vài giờ vài phút để mình nghĩ đến lời dạy Đức Phật, thì đó là một cái chỗ nương tựa an ủi cho chúng ta rất là nhiều. Và một lần tất cả chúng ta cuối cùng rồi đều thừa tự được gia tài của Đức Phật để lại, cho dù ít cho dù nhiều cũng là cái thừa tự được. Bây giờ thì chúng ta chưa biết được là vị nào sẽ ở trong trung hôm nay. Chị thấy có thì tôi thuyền siêu có đại diện pháp kính, chắc là chỉ có 3 vị lên thì tôi thuyền siêu đại diện pháp kính, và chúng tôi cùng với sư Minh Hạnh nữa là bởi vì có 3 vị giảng sư có mặt hôm nay, thì xin được không biết quý vị có thể chờ chúng tôi một chút xíu, chắc là mà thì tôi siêu không biết thì tôi có mặt ở trước máy không? Xin được hỏi là không biết thì siêu có mặt trước máy. Đại diện pháp tính, xin hỏi đại diện pháp tính có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Không biết nãy giờ, và cảm ơn đại diện pháp tính, không biết nãy giờ thì tôi siêu có cho những câu thảo luận hay không? Bây giờ thì xin được thành đại diện pháp tính. Nếu thì đoàn thị siêu có câu thảo luận rồi thì xin thành đại diện pháp tính điều học, còn nếu chưa thì xin dạ vâng, dạ xin thành đại diện pháp tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và A Di Đà. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tịnh Siêu, trưởng tọa Nhất Đẳng, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào những trưởng nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Con xin được thay mặt đại chúng ở trung tâm xin xa thú và tri ân đến bài giảng của trưởng tọa vào thời gian vừa rồi. Thật sự ra thì nãy giờ đó con cũng rất là mệt, rất là buồn ngủ, nhưng mà vì nghe cái bài giảng của thượng tọa Nhất Đẳng thì thượng tọa vừa giảng và vừa có những lần tâm sự ở trong đó, vì vậy mà làm cho con cũng phải là cố gắng chú ý theo dõi, nhờ như vậy mà tâm nó cũng đã trừ diệt được hôn trầm thì mê, có nghĩa là buồn ngủ. Vì vậy mà con một lần nữa con xin tạ thú tri ân đến thượng tọa rất là nhiều. Những cái lời giảng và những cái lời tâm sự đó thì con nghe cũng rất hoan hỷ. Thật sự đó quý vị, thí dụ như mình ở trong cái Phật ngôn thì quý vị thấy rằng là thường thường thấy nó có một cái năng lực rất là lạ. Quý vị biết rằng là có những lúc mà chúng tôi mà mình nghe ai mà nói một cái câu Phật ngôn gì đó, ví dụ quý vị lâu lâu mà quý vị mà lâu lâu mà mình nghe được là nói này tu Phật đáng, chỉ có hội chúng nào mà thực hành bát thánh đạo thì hội chúng nó sẽ xuất hiện đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Lâu lâu mà mình nghe lại được mấy câu Phật ngôn đó với là thì mình thấy rằng rất là quan hệ. Thật sự đối với những cái pháp thế gian thì chúng ta cũng biết rất là nhiều, thí dụ như những cái những cái câu thơ nói về chuyện tình cảm hoặc là chuyện quê hương vân vân, thì thật sự ra thì ở trong cái rung này thì chúng tôi nghĩ rằng chắc có rất là nhiều nhà thơ hoặc là có rất là nhiều người hiểu biết về cái pháp thế gian rất là cao, rất là nhiều. Nhưng mà Phật ngôn thì chúng ta rất là ít biết. Vì vậy mà mình thấy rằng thứ nhất là Phật ngôn có một cái năng lực rồi, thứ hai là tại vì chúng ta chưa từng biết hoặc là chúng ta có cái niềm tin, nên khi mà mình nghe được mình thấy rất là quan hỷ. Và kèm theo đó thì thượng tọa có những cái lời tâm sự thì chúng ta thấy rằng rất là quan hỷ với thượng tọa. Công việc rất là nhiều nhưng mà thượng tọa cũng dành để cái thời gian để mà chia sẻ với chúng. Vì ở trong cái giáo pháp của Đức Phật, phải nói rằng là Đức Phật đã để lại một kho tàng, về cái tinh thần. Nếu mà chúng ta thấy rằng hoặc là cái lời dạy của Đức Phật là những cái phương lương diệu dược sẽ chữa trị được những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Một lần nữa con xin hết lời để tán thán đến thượng tọa Nhất Năng. Bây giờ thì con không biết sư phụ thầy Siêu đã trở lại trước máy chưa. Nếu sư phụ đã trở lại rồi thì con xin thỉnh sư phụ cho con biết được cái tín hiệu ở đây. Và qua cái bài giảng của thượng tọa Nhất Đẳng rồi thì con thấy ở trong cái bài học này nói về cái sự thừa từng pháp là quan trọng. Và cái sự nếu mà muốn thừa từng pháp là phải làm theo lời của Đức Phật dạy. Làm theo lời của Đức Phật dạy là mình phải có cái đời sống viễn ly. Viễn ly vậy thì con xin ở trong đây thì thật sự ra thì con muốn thỉnh sư phụ Quang Hỷ giải thích dùm cái chữ viễn ly có ý nghĩa như thế nào, và cái những cái cách nào, thí dụ như đối với hàng cư sĩ và các vị tu sĩ thì những cái yếu tố nào để chúng ta tu tập được cái pháp viễn ly. Do cái tâm lý của mình muốn viễn ly hay là mình còn phải có những cái pháp thật sự hẳn hồi để mà mình tu tập mình dẫn đến cái sự viễn ly. Và vậy thì ở trong cái câu thảo luận này con xin sư phụ Quang Hỷ định nghĩa rõ cái chữ viễn ly và cái làm cái cách nào để mà tu tập được cái sự viễn ly. Và con xin kính thỉnh đến sư phụ.
Nam mô Bụt Thầy. Kính định lễ Đức Phật, kính định lễ Giáo Pháp, kính định lễ Chư Tăng. Tức là quý nhạc thưa quý vị, cái chữ viễn ly đó nó có hai nghĩa là thân viễn ly và tâm viễn ly. Thân viễn ly có nghĩa là đi tìm ở nơi thành vắng trú ngụ thân, cách rời khỏi người chúng, sống không có cái sự ồn ào. Như vậy được gọi là thân hiển ly. Còn gọi là tâm hiển ly, chứ tâm vi việt đó, thì chỉ cho một cái trạng thái tâm sống thiền định, sống vắng lặng năm triền cái, thì như vậy gọi là tâm hiển ly. Ở đây trong bài học có nhắc đến chỗ mình bậc đạo sư hướng đến hiển ly, và ngài cũng mong rằng các vị đệ tử cũng hướng đến hiển ly. Và tôn giả Sa Lợi Phật này được thuyết như vậy đó, thì những hiển ly trong trường hợp này đó, là Đức Phật ngài muốn ám chỉ cho tôn giả Sa Lợi Phật và muốn nhắc đến chỗ này, tức là tâm hiển ly, tức là một là hiển ly khỏi cái sự lợi dưỡng biến nhát, và chỉ thích thú quan hệ như trong thiền định thôi, để làm cho phóng lặng năm triền cái, hay là đạt đến sự giải thoát. Như vậy cái chữ biển ly ở trong câu này thì nó có ý nghĩa rất là rõ. Bây giờ xin thỉnh được Đức Phật tính trở lại như một thời gian.
Xin được hỏi Thượng Tọa một câu, xin được hỏi Thượng Tọa Thượng Sư một câu là, có nhiều người nghĩ rằng mình sống ở Ấn Nhật, ở trong một cái ngôi nhà, cái ngôi nhà sống một mình, không có giao tiếp với ai, hay là có nhiều người họ nghĩ rằng mình sống ở trong rừng, trong những sai sôi kéo lắm, gọi là sống yên nhiên, thì cái nhận thức đó nó có chính xác chỗ nào và chỗ nào là không đúng, xin được Thượng Tọa.
Sống ở rừng sâu, thành tắn họ nói là sống về hiển ly, chúng ta cũng không có vội chấp nhận, mà cũng không có vội bác bỏ. Trước mắt là một người mà họ bỏ được cái chỗ ồn ào và họ đi về một cái nơi thanh vắng để họ ở, họ cứu ngụ được trước nhất là họ thành tựu được thân viễn ly. Nhưng mà nếu chỉ có thân viễn ly mà tâm không có viễn ly đó, thì cái thân viễn ly đó, cái bộ viễn ly đó không có giá trị. Do đó thân và tâm điểm ly đồng trùng nhau một cái giá trị. Mà tâm điểm ly ở đây thế này, chúng tôi nhắc lại là tức là điểm ly khỏi năm triền cái, vắng lặng năm triền cái, như vậy gọi là tâm điểm ly. Hay một vị tiến hành thiền quán mà nội tâm tịch tịnh ngắt lạnh và đã bỏ được những cái phiền não và thành tựu được đạo quả, thì như vậy gọi là tâm chuyển ly. Cho nên nếu một người mà họ mới ở rừng sâu mà họ tiên bố họ sống đời sống viễn ly đó, thì chúng ta phải dò xét xem của họ phải thực sự là viễn ly hay không. Một người viễn ly là một người không có bị lười biếng. Một người viễn ly là một người sống có trí tuệ, và là một người chuyên tâm trong cái việc tu tập thiền định. Thì như vậy được gọi là một người có tâm viễn ly. Cho nên chúng ta có ba trường hợp. Khi một người họ tuyên bố về cái hạnh viễn ly thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem họ có thật sự rời bỏ cái hội chứng đi chưa. Hay là dù cho họ có đi nhưng mà ở đây họ còn giữ gìn cái tài sản gì đó, thì như vậy chưa gọi là viễn ly. Chúng ta cũng dò xét thêm xem của cái người đó mà họ tuyên bố về hành viễn ly nhưng mà thật sự ra năm pháp trực cái họ có giúp được chưa. Thì đó là cái cách để chúng ta tìm hiểu, hay là nói cách khác là chúng ta có cái sự nhận xét về cái sự diễn đi của người ấy. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi. Giờ chúng tôi cũng xin lỗi Thiệt Tăng, xin lỗi quý vị, bởi vì cả ngày hôm nay chúng tôi nghe thì ra một cái ngôi chùa mới xây dựng, chúng tôi làm lễ kết chế xi ma cho chùa đó, rồi chúng tôi thuyết pháp nữa, rồi ngồi đường xe mà từ ở Vĩnh Long mà chạy lên trên đó gần nửa đường đi Đà Lạt, chắc có lẽ là thường phải đã tặng biết đường Đà Lạt từ Sài Gòn đến Vũng Tàu ơi đến Đà Lạt trên đường đó. Cho nên bây giờ tối hôm nay chúng tôi rất thầm, chúng tôi rất thầm mệt. Cũng may là sau là hôm nay có thượng tọa Giác Đẳng và cũng rung để thuyết giảng cái bài kinh này. Chứ tôi chỉ còn đủ sức để cho tôi giảng cái thời pháp ở kinh Pháp Cú lúc đầu giờ chiều thôi. Cho nên có cái gì trả lời sơ sót, mong thượng tọa Giác Đẳng và quý vị quan hệ cho. Nam mô Bổn Thầy.
Sau khi kính thưa thượng tọa đại sư, Thật ra, thực ra có mặt ở trong rung là khoa hỷ lắm rồi. Như tất cả quý vị đều biết rằng lúc này là mùa tháng y. Chư Tăng thì bận rộn. Lễ Lộc đi tới đi lui. Nhiều vị thì cũng vắng mặt. Và Thưa Đại Tổ Sư thì gồng gánh rất là nhiều. Hy vọng rằng sức khỏe Thưa Đại Tổ Sư sẽ tốt. Bây giờ thì xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được thì xin dạ cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta thấy rõ rằng là thường khi cái sự tồn tại của Phật Pháp đó, ở bên ngoài nó mang tính cách rầm rộ về hình thức, nhưng mà nó thiếu về nội dung. Đại Đức Pháp Tính nghĩ là một trong những cái gì mà mình có thể đóng góp được cho Phật Pháp, để cho người Phật tử mà có thể nhớ nghĩ nhiều về lời dạy của Đức Phật, thì Đại Đức Pháp Tính trong một cái ngôi chùa như chùa Bửu Đức của Đại Đức Pháp Tính đang trụ xứ đang ở đó, thì nếu mà một Phật tử đi chùa, cách nào mà Đại Đức Pháp Tính hướng dẫn cho những vị đó nghĩ biết nhiều về Phật Pháp hơn là đặt nặng về cái cúng kính, đặt nặng hình thức ở bên ngoài, tức là chúng ta làm sao để hướng những Phật tử chịu khó nghe Pháp nhiều hơn. Nhiều thầy tâm sự rằng Phật tử đi chùa mà mình bày ra để coi bói phong thủy thì họ đến đông, nhưng mà ví dụ mình cứ để Phật môn ra mình giảng từ từ ta bỏ chùa đi, có đúng hay không? Thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Đà Dạ. Một lần nữa con xin kính hành lễ đến Sư Phụ Tịnh Siêu, Thượng Tọa Đẳng Đại Đức Minh Thành cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, thật sự ra thì con thấy cái điều mà Thượng Tọa Đức Đẳng vừa hỏi đó, thì thật ra trong cái thời nay thì rất là nhiều người ta thích cái sự đông đảo. Cái sự đông đảo của, nói chung là phải nói rằng là về cái hình thức rất là nhiều. Thì có nhiều khi cũng có vài vị người ta không có thích như vậy. Tôi nghĩ là vài vị sư người ta không thích như vậy. Và hơn nữa đó thì cũng có những người Phật tử, có những người Phật tử thì người ta không có chịu, không có chịu về hình thức nhiều quá. Thì thường thường mình thấy một cái hội chứng đông như vậy thì cũng có người như thế này, người như thế kia. Cũng như quý vị biết rằng là đi dự một cái cuộc lễ thì chúng tôi đã bắt gặp rất là nhiều lần. Có những vị ví dụ như là người ta làm MC rất là hay, có nghĩa là người ta làm cái người mà dẫn dắt chương trình trong cái buổi lễ đó, thì cũng có một rất là nhiều Phật tử ở dưới đó mà người ta đứng người ta khen, người ta khen cái vị đó nói năng rất là hoạt bát, nói năng rất là như là nghe giọng âm thanh rất là hay. Nhưng mà không có thấy khen đến cái vị giảng sư, không có khen đến cái vị thuyết pháp. Rồi ngược lại thì cũng có một nhóm Phật tử thì ngồi khi mà đi lên xe đi ra về thì cái nhóm Phật tử lại khen cái thờ pháp ngày hôm nay mình nghe được rất là hay. Thì mình thấy rằng rõ ràng trong một cái hội chứng nhỏ như vậy thôi thì mỗi người nhận định nó khác nhau. Cái đó mình thấy rằng đây là cái điều này thì là cái người Phật tử thì nói chung là mình làm sao thì người ta nhận định và người ta sẽ thích như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà thật sự cái điều này mà nếu mà mình bàn luận ra, hoặc là đối với những vị mà có cái tâm mà muốn cho Phật tử có được nhiều cái lợi ích trong cái ngày hôm đó thì phần nhiều là phải đưa những cái thờ thiết giảng hoặc là đưa cái lợi ích gì đó. Cũng như là mình thấy và mình phải nói rằng là nếu mà mình muốn đưa những cái điều này ra, chúng ta phải có một cái tâm lý. Thí dụ như các vị trưởng lão thường thường ưa nói đối với người cư sĩ hàng Phật tử thì thi tài, tại gia thi tài, xuất gia thi pháp. Có nghĩa là trong ngày hôm đó thì nếu mà có những vị nào có những cái tâm lý mà suy nghĩ kỹ thì mình thấy một người Phật tử khi mà người ta đi đến chùa, người ta dự lễ, người ta vừa phải bỏ thời gian ra, rồi người ta phải bỏ tiền ra, đi và cứ đi xa hay đi gần người ta cũng phải tốn tiền xe hoặc là tiền xăng, rồi người ta đi đến chùa, người ta có cúng dường vân vân, thì mình thấy rất là nhiều công và nhiều của à, vì mình suy nghĩ đến như vậy á, à, mình thương tưởng đến người ta, thì lúc đó à, mình sẽ ráng cố gắng, à, do mình có cái suy nghĩ đó nên nó sẽ thúc đẩy cái tâm của mình, à, để mà cố gắng, à, chỉ cho người ta một cái cách tu tập. À, thì nếu mà à, chỉ cho người ta cái cách tu tập đó thì ở đây á, thì tùy theo cái vị tu sĩ đó, à, tùy theo cái vị tu sĩ đó, có vị á, à, thì à, sẽ có nhiều vị, mỗi vị có một cái cách riêng quý vị. Có những vị á, thì khi mà Phật tử đến á, à, cũng tận dụng cái lúc mà Phật tử đang vui, à, đang vui á, thì cái vị đó sẽ dạy một cái câu Phật ngôn nào đó, à, cho đọc thuộc lòng, à, hoặc là có vị á, thì dạy cái ý nghĩa đó. Thì cái điều này á, chúng tôi cũng à, bắt gặp rất là nhiều lần. Quý vị biết rằng có nhiều khi rằng là chúng tôi cũng có những cái lúc đó chúng tôi tình cờ mà không biết sao mà lúc đó chúng tôi nhớ rất là nhiều, à, nhớ rất là nhiều, rồi là chúng tôi thuyết phục người ta đó, chúng tôi giải thích cho người ta nghe đó, thì người ta cũng rất là quan hệ. Cũng như quý vị biết rằng là ngay cái ngày trưa hôm kia đó, à, quý vị biết rằng là chúng tôi đang ngủ vậy đó, à, mà có cái câu kia đó, à, cổ à, có cái câu kia đó, à, quý vị biết rằng là cổ sắp sửa làm đám cưới với chồng, à, sắp sửa làm đám cưới với cái người đó, à, cưới cái à, sắp sửa cũng như là lấy chồng đó. Nhưng mà cổ đi coi không biết ai nói cổ là vướng trong tứ kim lâu, à, tứ kim lâu. Thì quý vị biết rằng những cái điều đó chúng tôi đọc qua có một lần, à, chúng tôi đã đọc qua rồi mà đọc qua có một lần, à, mà tự nhiên cái cô đó cổ nói là chúng tôi nhớ liền. À, kim lâu thân, kim lâu thê, rồi kim lâu tử, rồi kim lâu à, ruộng vườn, à, súc vật đó. À, thì lúc đó cổ vừa nói lên cái là à, chúng tôi giải thích cho cổ nghe, à, tứ kim lâu là cái gì, à, cái kim, nếu mà mình dướng vào à, cái kim lâu đó, à, kim lâu thân á, là nó sẽ ảnh hưởng đến à, thân mạng mình, à, kim lâu thê á, là dướng tới à, vợ chồng, à, kim lâu tử có nghĩa là dướng tới con cái, à, kim lâu à, còn kim lâu à, ruộng vườn à, súc vật á, à, thì sẽ dướng đến cái sự mà làm ăn của mình. À, thì khi mà chúng tôi giải thích rồi á, thì cổ nói rằng là cái ông thầy mà coi ngày đó thì ông coi vậy á, thì ông nói dướng đến à, kim lâu thê, à, cổ sợ là cái à, ảnh hưởng đến cái người chồng. Thì à, lúc đó nó quý vị biết rằng á, chúng tôi mới giải thích về cái tứ kim lâu đó cho cổ nghe rồi á, nhưng mà cái chúng tôi mới nói á, à, mấy cô á, là một cái người mà được cha mẹ à, nuôi mình ăn học, à, đến nỗi mà tốt nghiệp 2-3 trường đại học, à, mà bây giờ đó, lại tin vào những cái kim lâu này, tin vào những cái ngày tháng này, mà không tin vào cái khả năng của mình. Ví dụ như mình làm, mình được chồng thương á, là sao mà chồng mình thương mình, à, tại vì mình khéo léo, mình biết lo cho chồng, mình khéo léo, à, từ cái thức ăn, rồi từ cái giấc ngủ, à, từ cái công việc vân vân, à, là phải nói rằng là mình ra sức rất là nhiều. Nhờ như vậy mà mình được cái người chồng của mình thương, à, mà mình lại không hiểu, mà không trân trọng, mà mình lại tin vào cái ngày và những cái kim lâu đó, à, mình thấy như vậy có nghịch lý không, à, như vậy có uổng công, à, những năm mình ngồi trên chiếc ghế nhà trường, hoặc là những cái năm tháng mà mình phải bỏ công ra mình học để mình tìm hiểu không, à, nó rất là uổng cho mình. À, thứ nhất đó là à, gia đình mình à, đã tăng mình ra có một cái sắc đẹp như vậy, rồi cho mình ăn học có một cái kiến thức như vậy, à, rồi á, rồi nhờ mình nỗ lực là mình hiểu biết được nhiều, rồi mình thi đậu biết bao nhiêu cái trường, rồi bây giờ đến cái ngày mà mình lấy chồng, à, thì mình lại không tin vào cái khả năng của mình, mà mình đi tin vào à, những cái ngày tháng, tin vào à, những cái kim lâu đó, à, thì quý vị thấy rằng có rất là uổng công. À, nếu mà mình thấy rằng nếu mà tin vào cái điều đó thì ai cũng đám cưới trúng vào cái ngày đó đi, à, rồi sẽ được hạnh phúc, à, rồi vậy thì mình về mình khỏi rằng à, nấu cho chồng mình ăn, à, khỏi rằng mình lo cho chồng mình vân vân. Nói chung là tại vì mình đã vô cái không vô cái ngày đó nó tốt rồi, mình đã vô cái khung cái ngày đó là nó tốt rồi, vậy mình khỏi rằng có cái lời à, dịu ngọt với nhau, mình khỏi rằng chân thật với nhau vâng vâng, à, thì như vậy á, là mình sẽ hạnh phúc, à, thì tại vì mình đã coi đúng cái ngày đúng cái khung đó rồi. Thì quý vị biết rằng là khi mà chúng tôi phân tích cho cổ nghe như vậy á, à, thì à, cổ lập tức bỏ những cái ý định đó liền, à, cô nói là tại sao mà à, tụi con học như giỏi như vậy à, à, mà bây giờ sư phân tích ra như vậy là con mới hiểu à, những gì mà mình có được là do bản thân của con chứ à, do con có những cái lời nói à, như là con có những cái lời nói tốt à, với cái người ấy à, hoặc là con có những cái hành động tốt với người ấy nên con mới được người đó thương, người ta mới à, chuẩn bị người ta cưới con. Nhưng mà tại sao bây giờ lại à, coi mà tin vào những cái ngày này à, thì lúc đó cái người đó lập tức bỏ những cái ý tưởng mà hiểu lầm à, hiểu sai liền. Thì à, chúng tôi kể ra cái chuyện này nó sự thật cho quý vị nghe đó à, thì để nhằm một cái mục đích gì quý vị? Thật sự ra đó à, thì nếu mà có những cái hình, khi mà có những cái hình thức à, mà Phật tử người ta đi đến chùa đó à, ví dụ như là do người ta thích dự lễ nó vui đó à, nhưng mà nếu các vị tu sĩ à, mà có một cái sự à, thực tâm à, để mà truyền à, đạo cho người ta bằng cách này bằng cách kia, có người đó thì thuộc nhiều à, có những người mà thuộc nhiều cái câu Phật ngôn á, thì có những cái đối tượng á, quý vị dạy cho người ta những cái câu đó thì người ta cũng rất là quan hệ. Nhưng mà đối với những người nào mà có hiểu biết á, thì mình phải à, mình phải phân tích, mình trình bày ra cho người ta nghe à, thì nhờ như vậy á, mà cái ngày hôm đó người ta mình à, nói chung là mình thấy mình à, tận dụng vào cái ngày hôm đó người ta đi đến dự lễ à, để mình tìm cách này cách kia để mà trong một cái thời gian ngắn đó mà có thể mình à, sẽ phá bỏ à, phá vỡ được những cái sự mà hiểu lầm của người ta từ trước giờ à, thì nếu mà mình làm được như vậy á, thì một cái thời gian ngắn của trong cái ngày đó người ta đi đến dự lễ à, mà người ta đã như là có một, được một cái kinh nghiệm à, phải nói rằng là à, rất là quý à, hoặc là một cái kinh nghiệm đó rất là lớn lao à, đến nỗi mà mười mấy năm trời ngồi trên chiếc ghế của nhà trường à, mà có được các cái bằng đại học nhưng mà cũng không hiểu được cái điều này. À, thì ngày hôm nay chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà đi đến chùa mà hiểu được cái điều này à, thì sẽ làm cho cái người đó à, có lợi ích rất là lớn lao trong cái đời sống của họ à, vậy thì ở trong cái câu à, thượng tọa đã à, nêu lên đó, thì con nghĩ rằng à, dù gì đi nữa đó thì à, những cái chùa nào mà tổ chức à, những cái lễ lớn như vậy à, nếu mà à, do Phật tử à, hoặc là hội chúng người ta thích à, cái sự mà trang hoàng lộng lẫy người ta đi đến à, thì mình cũng tận dụng cái lúc người ta đi đến đó để mình à, trình bày bằng cách này bằng cách kia à, miễn sao là những cái lời dạy à, của Đức Phật hoặc là những cái sự hiểu đúng mà đã được học ở trong kinh sách rồi à, mình à, chỉ lại hoặc là mình chia sẻ lại thì sẽ đem đến cho người ta cái lợi ích rất là nhiều à, thì đây là cái ý con xin đóng góp vào cái câu thảo luận này. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa nhập đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sa thú kính chân thầy Pháp Kinh, kính bạch chư tâm đức và thượng quý Phật tử. Bây giờ thì chúng tôi xin được bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Mới đầu bản tin ngày hôm nay đó là mùa tăng y, Katrina đã bắt đầu. Ở tại Việt Nam thì nhiều người Phật tử vẫn chưa có quen thuộc với cái ngày giờ trong năm của điều mà chúng ta gọi là an cư kiết hạ. Bởi vì trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì mùa an cư được tổ chức, đúng là mùa hạ được tổ chức từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7. Và ngày thứ tư được tổ chức vào rằm tháng 7 và cũng là cái lễ tăng y nhất định và lễ dân y nhất định trong ngày rằm tháng 7. Nhưng mà có một điều là cái dân y mùa thứ tư được tổ chức trùng hợp với ngày Vu Lan. Do vậy ý nghĩa Vu Lan thường được nói tới đấy, và lễ dân y thì lại không có quen thuộc nhiều với nhiều người. Trong việc truyền thống Phật giáo Nam Tông đó, thì mùa hạ của Chư Tăng được bắt đầu từ rằm tháng 6 tới rằm tháng 9 âm lịch. Và thưa quý vị, rằm tháng 6 tới rằm tháng 9 là tương ứng với mùa mưa, tức là mùa monsoon ở tại vùng Nam Á và Đông Nam Á, cũng giống như ở tại vùng miền Nam Trung Hoa. Mùa này là mùa hè nhưng mà lại mưa nhiều. Những cơn mưa của monsoon, mà hay chúng ta gọi là những cơn mưa nhiệt đới, quả thật là ảnh hưởng đến cái phong thổ sinh hoạt của người dân. Thời xưa Đức Phật còn tại thế đó thì ở trong 3 tháng mùa mưa, vì là tháng 6 và 9 thì Đức Phật ngày dạy Chư Tăng ở một chỗ là an cư kiết hạ. Và sau cái lễ an cư kiết hạ thì Đức Phật ngày cho phép Chư Tỳ Kheo tổ chức lễ tăng y một tháng từ rằm tháng 9 đến rằm tháng 10. Tổ chức ngày nào cũng được, miễn là trong vòng một tháng. Và lễ tăng y Katrina đó chúng ta có thể hiểu như vậy là chữ Katina có nghĩa là cái khung để người ta theo. Quý vị Phật tử mà muốn những người Phật tử nữ mà thiêu trên bãi thì chúng ta có cái khung. Katina là một cái sự kết hợp của những tháng duyên làm cho cái việc làm của chúng ta đã được bền chặt. Katina hay là lễ tăng y đó là một buổi lễ mà không phải chỉ riêng chính Đức Phật ngày ban hành cho chư tăng, và chư Phật ở trong quá khứ cũng vậy. Ở trong buổi lễ này thì một lá y, tức là một trong ba lá y như là y bài trái, y nội, y tăng già lê, một lá y sẽ được cúng đến đại chúng tăng già. Và ở tại các quốc gia Phật giáo đôi khi là cúng vải nữa, và cúng vải hay là cúng y. Rồi cái nghi thức thọ y cũng rất là đặc biệt, là thí dụ cúng dường là cúng dường chung đến chư tăng, chứ không phải qua một cá nhân nào. Và chư tăng sẽ giao cái y đó lại cho một vị tỳ kheo mà hiểu biết về giới luật, giao một cách học đạo. Ví dụ như ưu tiên là vị tỳ kheo nào có y rách, không bị nảy rách thì giao lại cho vị tỳ kheo trưởng lão cao hạ nhất. Và cái vị nhận dân y phải là vị tinh thông am tường về cái luật, là phải nhận y như thế nào, phải xả y như thế nào, y xả y cũ như thế nào, nhận y mới như thế nào, làm dấu như thế nào, chú nguyện như thế nào. Và đặc biệt tại các quốc gia Phật giáo thì thường là nhận tấm vải thì phải biết cách cắt may như thế nào để trong ngày đó, trước khi mặc cho một hôm sau phải hoàn thành. Chính ra thì lễ tăng y các thiên á là một biểu tượng. Biểu tượng đó là cái gì mà phát sinh đến chi chi tăng đó, là phát sinh chung và phải được thọ nhận và giao cho một người nào sử dụng những điều cái y đó một cách hợp luật. Và đây là nói là cái truyền thống của tăng già, mà không phải riêng Đức Phật mà chư Phật ở trong quá khứ đã ban hành. Và thưa quý vị, mỗi một ngôi chùa một năm chỉ được tổ chức một buổi lễ tăng y mà thôi. Và trong một buổi lễ tăng y chỉ có một vị thí chủ, xin lỗi, chỉ một lá y, không phải là một vị thí chủ mà chỉ một lá y được dùng lại các thí đá. Ngày nay ở các quốc gia Phật giáo Nam Tông như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan đó, thì mùa tăng y giống như một cái ngày Tết của chư tăng. Và đặc biệt là trong những mùa này thì sau khi mùa mưa chấm dứt, thường là người ta tổ chức những cái chuyến đi, những chuyến đi về các miền quê, từ thành thị đi miền quê để tham dự các buổi lễ tăng y. Và lễ tăng y là lễ rất là vui, rất là đông, rất là hoan hỷ. Thì đó là vài điều mà chúng tôi xin được nói về lễ tăng y, nhưng mùa tăng y bắt đầu. Tiếp theo xin mời quý Phật tử nghe một bản tin. Bản tin này nói về một sự việc là cái bãi đáp ở tại phi trường Gaya, nơi Đức Phật thành đạo bị trộm vào ban đêm. Xin mời quý vị nghe bản tin do cô Nguồn Đức Hạnh trình bày.
Dạ, sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thường tòa giác đẳng. Và bây giờ con xin được đọc bản tin Kinh tích Phật giáo số 2925 do Như Quang dịch, Ấn Độ. Một bãi đáp đêm tại phi trường Gaya bị trộm, Patna, India, ngày 4 tháng 10 năm 2011. Một số kẻ trộm đã tạo sự bất thuận lợi cho việc hạ cánh ban đêm của phi cơ tại phi trường quốc tế Gaya, trung tâm hành hương Phật giáo nổi tiếng của tỉnh Bihar. Các thiết bị hạ cánh ban đêm vẫn còn nguyên, nhưng những ngọn đèn sử dụng năng lượng mặt trời chung quanh đỉnh đồi đã bị đánh cắp. Ban kiểm soát không lưu Tổng cục Hàng không Dân sự không cho phép việc hạ cánh ban đêm, trừ phi các ngọn đèn trên đỉnh đồi và các thiết bị cao hoạt động trở lại. Hiện nay, 4 trong 5 ngọn đồi quanh phi trường không có đèn. Giám đốc phi trường Gaya Sama Kuma Biswa nói việc hạ cánh ban đêm được thực hiện đến giữa 2009 nhưng tạm ngưng sau vụ mất cấp. Biswa nói, chúng tôi sẽ tái lập hệ thống đèn, ảnh hưởng của việc không có cơ sở hạ cánh ban đêm đưa đến việc trì trệ chuyến bay khứ hồi từ Delhi đến Gaya, Varanasi được bắt đầu từ 1 tháng 10 bị hủy bỏ gây trở ngại cho 12 khách đến và 19 khách đi. Biswa nói có nhiều thứ để bị đánh cắp và những ngọn đèn ngay khi được tái lập cũng sẽ bị đánh cắp. Chúng tôi đã báo động với cảnh sát sự kiện cuối năm 2009, năm 2010 nhưng không có kết quả. Thẩm phán vùng Bandana Prayasi nói với các viên chức thẩm quyền phi trường Ấn Độ rằng họ sẽ bảo vệ nếu hệ thống đèn được tái lập. Vùng Gaza là một trong những ổ của những người theo chủ nghĩa Mao trong tỉnh bang. Priyasi nói, phi trường nằm trong khu vực Bồ Đề Đạo Tràng, nghĩa là không bị ảnh hưởng của phe nhóm Cộng sản. Nesa, cảnh sát trưởng của Gaza, Binay Kukma nói, tôi tham dự khu vực phe nhóm Cộng sản Nesa. Cảnh sát trưởng của Gaza, Bina Kuma nói, tôi tham dự khu vực này 8 tháng nay và chưa từng nghe nhân viên phi trường báo cáo về việc trộm mất đèn. Cho đến nay, các hãng hàng không Mithin Lanka, Thái Ấn và Myanmar vẫn có những chuyến bay quốc tế đến Gaza. Bản tin đến đây đã hết. Con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ, tri ân quý chi tôn thiền đức, thân ái chào tạm biệt quý đạo hữu. Con xin nhường mic trở lại, kính thỉnh thượng tọa giác lãng từ bi trở lại.
Thưa quý vị, những vị đạo chưa qua Ấn Độ đó, quý vị nghe câu chuyện này thì nghe nó hơi khôi hài. Ví dụ như đèn phi trường mất thì tại sao không thay liền từ năm 2009 đến bây giờ, và đặc biệt là khi đó có người này biết mà người kia không biết, nhưng mà đó là Ấn Độ thử thì Ấn Độ cách làm việc họ mình không hiểu được. Nhưng mà chắc chắn một điều là phi trường gây ra ảnh hưởng rất nhiều về những cái chuyện lịch trình hành hương các phái đoàn, và nhiều máy bay phải đến đó vào ban đêm, thì dĩ nhiên là khi máy bay đáp xuống thì cần đèn để hướng dẫn. Ấn Độ có những việc như vậy đó phải mất tới 2-3 năm mới giải quyết được. Đó là Ấn Độ, nếu không như vậy thì không là Ấn Độ được. Bây giờ thì chương trình sự hoạt hôm nay của Rung Phổ Đức Nam đến đây được kết thúc. Ngày nay này thưa quý vị, chúng ta có đoạn trích giảng từ trong luận tạng, đó là một điểm rất là thú vị mà chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị trong chương trình ngày mai. Chương trình sinh hoạt ngày hôm nay chúng tôi sẽ được kết thúc ở tại đây. Xin đảnh lễ thượng tọa Tu Sĩ, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài, quý vị một ngày an lành, đều an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Yeah.